Xin chào các bạn, hôm nay là ngày 25 tháng 4 năm 2026. Bắt đầu bằng câu hỏi thầy viết trong một cái bài thơ: Tu tâm dưỡng tánh miệt mài, càn khôn quy một tiếng ngoài không ngưng. Thường thì thầy khuyên phải sửa tánh hư tật xấu, nhưng ở câu thơ trên đây thầy dạy dưỡng tánh. Vậy là tánh gì mà người tu cần nuôi dưỡng, là tánh gì để giúp càn khôn quy một? Thì ở đây cái chữ tu tâm dưỡng tánh, tu tâm mình biết là không sửa cái tâm mình cho nó lớn rộng, nó nhẹ nhàng. Dưỡng tánh, trong chữ dưỡng đây nó có cái chữ sửa trong luôn, tại vì mình không có sửa thì mình không có dưỡng được. Nghĩa là những cái tánh hư tật xấu của mình phải loại bỏ hết, mình phải sửa hết rồi nó mới còn lại cái tánh tốt. Chứ cái tánh tốt với cái tánh xấu, hai cái nó đâu có đi chung được. Cũng như cái cây mà mình muốn nó trưởng thành, nó tốt đẹp thì mình phải tỉa nó, mình phải nhổ cỏ dại, mình phải tỉa nó thì mình mới dưỡng nó tốt được. Ở đây dưỡng tánh là làm cho cái tánh càng ngày càng thanh nhẹ, càng tốt đẹp hơn, nó không có bị ô nhiễm, không có bị cái sự trần trược nữa, kêu là dưỡng đó. Dưỡng cho nó càng ngày càng thanh nhẹ hơn, càng mạnh hơn. Thì bây giờ cái tánh gì mà giúp cho mình càn khôn quy một? Trước hết là mình nói về cái càn khôn ở bên trong bản thể của mình đó, là mình phải quy nhất. Cái vấn đề của người tu là phải quy nhất. Quy nhất là gì? Là ba giới trong cái tiểu thiên địa mình nó phải hợp nhất, là thượng trung hạ phải hợp nhất. Thượng trung hạ hợp nhất là sao? Là vạn linh ở trong đó nó nghe theo mình, nó biết tu theo mình, nó không có suối biểu mình nữa, kêu là quy nhất. Mình nói một tiếng là nó nghe, nghĩa là đồng thanh tương ứng. Mình nói lên một tiếng, một cái âm thanh của mình phát ra là ở dưới này nó tương ứng liền, nó theo liền, nó không có chống lại và nó không có tìm cách mà nó lái mình đi chỗ khác. Như bây giờ mình chưa có quy nhất được thì nhiều khi mình biểu nó làm chuyện tu hành thanh nhẹ, nó không chịu, nó bày đi chuyện khác à. À, bữa nay đi ra ngoài đi chơi chút xíu đi, ở trong nhà hoài bội quá, ví dụ vậy đó. Thành ra nó không có nghe mình. Cái vấn đề là mình tu không phải một mình tu không có nổi, tại vì dưới này đông lắm, vạn linh luôn mà, đâu phải một người với một người đâu. Một người là mình, là phần hồn này, diệu tiếng vạn linh mà mình không tiếc, mình không diệu tiếng nó thì nó quậy mình, nó lôi cuốn mình, kéo mình đi xuống dưới, làm sao mình tu được. Thành ra mình phải nuôi dưỡng những cái tánh thanh nhẹ, cái tánh hướng ngoại của mình. Mình sẽ phải sửa là cái đó là cái tánh lớn nhất của tất cả con người tại thế, nhưng không phải riêng một ai, không ít thì nhiều. Cái tánh hướng ngoại sửa được nhiều hay sửa được ít, cái sự hướng ngoại của mình là nó tệ hại dữ lắm, nó làm cho mình động loạn dữ lắm. Nhưng mà bây giờ mình sống quen với nó làm sao giờ, từ nhỏ lớn lên sống ở đời là phải hướng ngoại mới sống, mắt mũi tai miệng là phải hướng ra ngoài mới sống được chứ. Phải đi đây đi đó, làm ăn đi học đủ thứ chuyện là phải dùng mắt mũi tai miệng, là phải hướng ra ngoài. Mình không có hướng ra ngoài là cũng như là mình người bị tật nguyền rồi, đuôi điếc câm ở dưới thế gian là đâu có đi đâu được, không có làm gì được. Nhưng mà cái vấn đề là bây giờ mình tu là mình phải đặt cái chuyện gì cần thiết và cái chuyện gì không cần thiết. Mình chưa tu á thì mình sống như người đời rồi chờ chết rồi thôi, không có gì để nói. Thì hướng ngoại là cái chuyện bình thường, sống là phải hướng ra ngoài đời để sống chứ. À, quay về bên trong đâu có còn gì vui đâu. Còn người tu nó khác, người tu nó phải chuyển hướng, cái chuyển hướng là lật đổ cái tình thế lại, nó quay vào bên trong hướng nội. Hướng nội mới thấy tâm thấy tánh mình mà sửa, hướng nội mới tập trung cái luồng điểm mình lại, hướng nội mới là tu. Còn hướng ngoại không phải là tu, xưng danh tu mà hướng ngoại là không phải người tu. Lo chuyện bề ngoài không phải là tu, lo chuyện hình thức không phải là người tu. Thành ra cái vấn đề dưỡng tánh là mình phải dưỡng cái tánh, trước hết là sửa cái tánh hướng ngoại của mình đó. Rồi những cái tánh tham sân si, cái tánh mà tham sân si giận hờn của mình đó, nó đâu có đi chung với cái tánh mà nhẹ nhàng tha thứ thương yêu đâu. Một là cái này, hai là cái kia, thì mình đương nhiên là mình phải sửa những cái tánh xấu nó còn lại cái tánh tốt. Mình phải loại bỏ những cái trần trược nó mới còn lại cái thanh nó mới nhẹ. Còn cái trượt không bao giờ nhẹ, đương nhiên là mình phải sửa rồi. Tại vì mình có nhiều cái tánh xấu, nó làm cho mình bị trần trượt, làm cho mình bị nặng, thì mình phải sửa những cái đó trước. sửa những cái đó rồi mình mới dưỡng cho nó, không cho nó bị nhiễm nữa, không cho nó bị tái phạm nữa, kêu là dưỡng đó. Trước hết muốn dưỡng tánh là phải sửa tánh trước, chứ không có sửa tánh không thể nào dưỡng tánh đó. Tánh mình trầm trượt mình vô mình dưỡng cái gì bây giờ, tu là phải trở về sự thanh nhẹ, mà sự thanh nhẹ của mình không có làm sao mà mình dưỡng cái sự thanh nhẹ được. Cái tánh là do cái tập quán mà nó sinh ra, mình hồi đó giờ mình ngu muội mình không biết, mình để cho nó làm những cái chuyện xấu xa quen rồi lâu ngày nó thành một cái tập quán, tập quán đó là sanh ra cái tánh. Thì bây giờ mình phải sửa từ từ, sửa sửa rồi rồi mới dưỡng được cái tánh, rồi mới quy một ở trong cái càn khôn này trước. Càn khôn quy một là trước hết là phải quy nhất ở trong cái càn khôn, là cái bộ đầu của mình á, xương sống đứng là vũ trụ, càn khôn là bộ đầu, quy một về cái bộ đầu của mình trước. Rồi từ đó đó mình xuất ra đó mình mới quy một như là càn khôn vũ trụ bên ngoài. Anh à, nói cái này là nói trong trước đi chứ mình chưa nói ngoài. Cái trong mà làm được rồi cái chuyện ở ngoài nó sẽ đi tới dễ dàng, mà ở trong này chưa làm xong á là không có chuyện gì xong hết á. Rồi câu thứ nhì, trong bài thơ nói về Pháp Chiếu Minh có câu: Pháp Luân nằm chuyển điển tròn, vậy chuyển điển tròn là như thế nào? Khi mà mình nghe tới Pháp Luân á là nó đã tròn rồi, nó quay như là cái bánh xe vậy, kêu là Pháp Luân. Thành ra cái hơi thở của mình á, dù cho làm Pháp Luân thường chuyển hay là Pháp Luân Chiếu Minh, nó cũng phải tròn, nghĩa là hết đều, hết xẹt xát xuống xẹt đều vậy, không có bị giật, là nó cũng như là cái bánh xe nó quay tròn. Rồi mình hít vô cũng vậy, mình hít vô đều 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 tới vừa mới đầy 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 cái bụng của mình, hạ nó xuống, nó cũng như cái bánh xe nó quay tới lên trên cao rồi nó xuống, nó quay lên cao rồi nó xuống. Thành ra cái điển nó phải chuyển tròn. Cái pháp luân mà mình thở mà nó bị giật hay là nó không có đều hay không có tròn ha, thì nó không có giải được cái trược khí. Cái trược khí mà mình muốn giải á, là mình phải mượn cái trớn của cái bánh xe. Cái bánh xe là bánh xe điển, mà mình muốn mượn cái trớn đó mình thở, mình chuyển nó phải tròn. Mình thở mà mình chuyển không tròn, dù cho nó là pháp luân chiếu minh đi nữa, nếu mà mình không có chuyển tròn á, thì nó không có giải trược điển của phần hạ thừa. Phần chiếu minh thì nó giới hạn là nó lo thứ nhất là cái trược điển của phần hạ thừa, mà mình chuyển không tròn á, thì nó cũng không giải được. Pháp luân thường chuyển thì nó đi tới ba tầng, nó giải luôn lên đem ra khỏi bộ đầu luôn khác, nhưng mà nó cũng phải tròn, thở kiểu nào cũng phải thở tròn. Pháp luân chiếu minh hay là pháp luân thường chuyển, hai cái đều phải tròn hết, bởi vậy mới kêu là pháp luân. Pháp luân là cũng như bánh xe nó chạy tròn vậy đó, phải chuyển tròn rồi nó mới giải được cái trược điển. Còn mình hít vô thở ra không có đều, không có tròn trịa, bị đứt hơi, bị nén hơi là nó không có tròn, là nó không có giải được cái trược điển, mà nó phải có cái trớn, thấy không? Phải có trớn nó mới giải được cái trược điển. Cho nên cái pháp luân thường chuyển cũng vậy, mình phải có cái trớn, mình phải dùng tới sáu hơi điển một cái đầu thì nó mới chạy đều thôi, còn cái thứ nhì còn cái ba cái này nó bồi cho cái kia thì nó mới tròn. Thành ra kêu bằng chuyển điển tròn là như vậy. Còn câu thứ ba, câu thứ ba cũng trong bài thơ này có câu: Thất tinh khai mở ấm êm lần lần, để đọc lại cho các bạn nghe. Từ một cho đến bảy lần, thất tinh khai mở lần lần ấm êm. Đó. Thất tinh là gì? Khi mà mình làm pháp luân thường chuyển mà đủ trình độ như ông Phật á, thì nó mở đằng trước ngực này, mà ở đằng trước ngực này nó có sao, cho nên này mới nói là thất tinh mà khai mở là cái vùng ở trước ngực này nó khai mở ra mình thấy sao á, tinh là ngôi sao á, thì ấm êm lần lần nghĩa là con người nó bắt đầu nó ổn định, nó không nó mở được cái khúc đằng trước này đó là nó ổn định, mà không phải dễ đạt tới đó. Cái này là thầy nói cho ông Phật nhiều hơn. Ông Phật là nãy giờ nói hai mấy cái câu đó là toàn nói cho ông Phật không à, chứ không phải nói cho mình. Cũng như sửa dưỡng tánh thì cũng vậy, nghĩa là mình phải dẹp hết những cái sân xấu của mình mới dưỡng cái thanh, mình dưỡng cái tánh thanh nhẹ của mình cho nó nhẹ hoài, nó không bị ô nhiễm nữa. Rồi càn khôn quy một, trở về quy nhất bộ đầu cũng là nói ông Phật thôi. Thấy không? Còn cái này mở được cái trước ngực này đó, cũng là nói ông Phật thôi, mình chưa có đạt tới, mình là dài gạch, mình làm tại vì mình không có cái điều kiện mà mình cũng không có cái trình độ mà dứt khoát như ông Phật, mà mình giải được cái căn kiếp mình nó cũng chưa tới đủ đó, thành ra mình làm gì nó cũng từ từ để mình tiến thôi, chứ mình không có đạt tới như ông Phật ông nói. Nhưng ông Phật ông nói thì ông xuống đây có thời gian ngắn rồi ông đi mất rồi, để lại cho mình những cái đó để mình nhắm cái hướng đó mình đi thôi, chứ mình không có đạt nổi đâu. Thành ra tôi khuyên bạn đạo, nếu mà muốn muốn nghiên cứu kỹ cái gì đó, đừng có lấy mấy bài thơ mình đọc để mình mở trí thêm thôi. Muốn nghiên cứu kỹ á là mình phải nghiên cứu những cái bài mà thầy giảng dài á, ở trong trên Sư Đạo Vô Vi giảng dài vậy mà nhiều khi mình còn không hiểu, nhiều khi mình còn hiểu lầm nữa, nói chi mà thu gọn lại trong vòng có mấy chữ làm sao mình hiểu được, mà mình hiểu cũng mà mình hiểu rồi mình thấy mấy cái đó cũng phải cái trình độ của mình, phần lớn là mấy cái bài thơ đó nói chuyện ở trên trời, nói chuyện của thầy không à. Bây giờ mình đọc lại mình thấy rõ nó như vậy đó. Thành ra muốn nghiên cứu mà mình tiến theo cái trình độ của mình đó, nghiên cứu kỹ những gì thầy giảng về Pháp Luân Chí mình nắm vững cái đó để mình tiến theo cái trình độ của mình, từ 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 mình lên. Còn mấy cái này mình đọc để mở trí thôi, chứ mình khai thác mấy cái này mình làm cũng không tới. Nhưng để mình hiểu để mở trí, à tại sao thầy nói vậy thì được, nhưng mà nếu mà muốn nghiên cứu sâu hơn á, là phải nghiên cứu những bài giảng của thầy về Pháp Luân Chí Minh đang ở trên Sư Đạo Vô Vi, nó dài thì nó ớn, tại vì mình không có nhẫn mà nghe một cuộn băng mà 2 tiếng 3 tiếng ở trong này nó chịu không được, lục căn trần của mình nó chưa có quy nhất cái là nó chịu không nổi đâu, biểu mà bỏ nó đi giờ tụi bay đây gì 2 3 tiếng đồng hồ đi ngoài đường chơi vô đây ngồi cái nghe nghiên cứu cái cuộn băng này của thầy coi, mà nhiều khi nó 2 3 cuộn lận, 2 3 cái clip là một clip 2 3 tiếng là thấy mệt rồi, thấy nó sợ rồi. thấy là ớn rồi. Ra cái đó là cái người đi làm thì mình thông cảm, em đâu có thì giờ cả ngày quậy ở ngoài trong hãng rồi đi về tới nhà là mệt đừ, ra ăn cơm tắm rửa là cũng gần hết giờ, là còn chút xíu giờ thôi, đâu có nhiều. Mấy người ở nhà thì dư thời giờ, nhưng mà tụi nó trong này nó không có điêu luyện thì nó đâu có chấp nhận mà vô ngồi một ngày 3 tiếng thôi là nhiều rồi. Mà cái người làm ra cái cuộn băng đó đâu phải người ta bỏ 3 tiếng người ta làm nổi đâu, đi gom góp từ chỗ này chỗ kia một chút đem về lọc rồi ráp soạn đưa lên, nó mất nhiều thì giờ lắm, mất hơn 3 tiếng đồng hồ mà mình nghe làm ra một cái clip 3 tiếng đồng hồ phải mất gấp mấy lần nữa mới có được cái clip 3 tiếng cho mình nghe, mà mình nghe nhiều khi mình không nghe không nổi nữa. Thành ra cái sự tiến bộ của mình không có, là cái sự đầu tư nó không có, làm cái gì cũng vậy, cũng phải đầu tư thì nó mới có lời. Thành ra mình muốn tiến về đạo thì mình cũng phải đầu tư cái thời gian của mình vô chút, nhất là mấy người có đủ thời giờ, mấy người đi làm thì khó, cũng như tôi đó, tôi đi làm cũng khó lắm, đi về cũng không còn bao nhiêu thời giờ, rồi ngày hôm sau là phải đi làm lại rồi. Thành ra mình sạc lại cái ngày mình cái điểm mà mình đã mất trong ngày là cũng đỡ lắm rồi, qua ngày sau mình tiếp tục đi làm lại nhẹ nhàng lại cũng đỡ rồi. Nhưng mà khi mà mình có cái thì giờ mà ông trời ông cho mình đó, cái đó là quý lắm, nhưng mà nhiều khi mình không biết quý cái thời gian đó. Thời gian học đạo với thế gian có mấy chục năm mà không có nhiều hết, nếu mình hiểu kỹ á, mình phải tận dụng cái thời gian đó chứ không có được quan phí nữa. Quan phí tới hồi mà mình tiếc á, là nó quá trễ rồi, tới hồi mình hiểu được mình thức tâm á, là nó trễ quá rồi, bây giờ kiếp khác à, kiếp khác không phải không biết có được cái điều kiện như kiếp này không, không có gì bảo đảm hết, không có gì nói với mình là kiếp sau mình tiếp tục mình lên mình học lại bài của thầy, đâu có dễ đâu, đâu phải kiếp này mà mình gặp được ông Phật ông xuống ngay lúc mà mình còn sống mà ông để lại cái tài liệu như vậy rất là quý. Mà mình không tận dụng kiếp sau mình trở lại không biết là mình có được nghe lại những cái đó không, rồi cái sự tiến hóa của mình mà trồi sụp ở dưới thế này là nó thê thảm lắm, không có gì kêu bằng khả quan hết trơn, nặng nề lắm mới tiến hóa được. Thành ra mình phải cố gắng nhiều chừng nào hay chừng đấy, phải thức tâm, không thức tâm thì không bao giờ cố gắng được, mình không thấy cái chuyện mình hoang phí thời gian đó, là không bao giờ mình sửa được. Rồi bây giờ mình qua mấy câu hỏi khác ha. Thầy nói cái ý chí mình phải đi vô mọi trạng thái, nó trở về hư không. Đó là kênh kinh vô tự rõ ràng. Rồi, coi thầy nói cái gì nha.
Con xuống thế gian xưng là cái này cái kia cái nọ, nó cũng vô tiến hóa, cố gắng học hỏi được tiến hóa. Mọi người không tu cũng ở trong hành trình học hỏi giới hạn bởi thể xác, với giới hạn bởi tri giác không. Mà nếu mình không cố gắng học hỏi vun bồi sự sáng suốt, cho nên sau này không còn sự sáng suốt. Mà thiếu sáng suốt thì ai rủ cũng đi, cho nên trong lúc lâm chung là ma quỷ dữ. Còn mình tỉnh táo là mình tự đi, mình còn sống mình biết mình không làm phiền Thượng Đế nữa, sau này mình mới là tự. Cho nên cái pháp này thấy dễ nhưng mà khó, đòi mình vun bồi ý chí tiến tới vô cùng. Thì tất cả cái ý chí mình phải đi vô mọi trạng thái, chứ đừng nói tu tu tôi sợ này sợ kia sợ nó không, cứ đi tu cho trong đó rồi nó đã về hư không hết, không sao. Mình chỉ dùng ý chí cho nó đi vô để hiểu, thì đó là kinh vô tự rõ ràng. Đây bây giờ người ta đứng ăn cái này mà ta không hiểu nữa. Dưa này là sao, do đâu sinh ra, lại có màu sắc đẹp như thế này và ngon ngọt như thế này, rồi còn lưu giống lại thế, chuyển theo hoa hoa sinh sao.
Thì nói mình xuống đây học hỏi và tiến hóa, cố gắng học hỏi để tiến hóa mà thôi. Đó, mình xuống đây chỉ có bao nhiêu đó, không phải chỗ, không phải cái chuyện mà để mình đi chơi. Nhưng mà hồi đó mình không hiểu, mình cũng đi chơi, mất biết bao nhiêu thời gian. Chờ cái sự thức tâm mà mới thay đổi được. Chứ mấy là cũng tiếp tục đi chơi hoài vậy thôi, rồi rốt cuộc được cái gì? Rồi chết đâu có đem mấy cái đó theo được đâu. Mọi người không tu cũng ở trong hành trình học hỏi, giới hạn bởi cái thể xác, giới hạn bởi một cái thể giác, là cái cuộc sống của cái mạng sống của cái thể xác này nó giới hạn, và cái sự hiểu biết của mình nó cũng giới hạn, cái tri giác của mình nó cũng giới hạn. Mình tới trình độ đó là mình chỉ hiểu tới đó, mình học thêm được chút, mình mở thêm được chút thôi, chứ không có thể nào mà nhảy bậc mình qua qua một cái giới khác liền. Không có thể nào nhảy giọt từ cái người mà trần trượt mà thành tiên Phật liền, cái chuyện đó không có. Không có cái pháp nào mà làm mình cho mình được như vậy, đừng có mơ. À, nhiều người không hiểu, tưởng mình vô mình tu sơ sơ là mình có ấn chứng như ông Phật vậy, cái đó không có đúng. Mà nếu mình không cố gắng học hỏi vun bồi sự sáng suốt á, sau này là mình mất đi cái sự sáng suốt. Mình không có vun bồi nó thì mình tiêu hao nó thì mình sẽ mất. Trong lúc mà mình còn sống, mình không hiểu cái mục đích của mình sống để làm cái gì, mình không có vun bồi sự sáng suốt của mình. Tiến hóa là cái sáng suốt càng ngày nó càng phải lớn rộng hơn, nó càng phải mạnh hơn mới kêu là tiến hóa. Còn nói mình tiến hóa mà cái sáng suốt mình nó càng ngày càng yếu qua, đâu phải là tiến hóa, cái đó là lùi rồi, mất đi hết cái sự sáng suốt là tâm tối, là thành con ma, là lùi rồi. Mình là con người bây giờ, một á là đi lên, hai là đi xuống. Lúc mà mình ra đi á, nó chỉ có hai con đường thôi. Đủ sáng suốt hơn cái kỳ rồi á thì có thể mình được lên lên lớp mà mình học cái chỗ mình nhẹ nhàng hơn. Rồi nếu mà mình không đủ sáng suốt là đi xuống rõ ràng, mà đi xuống là thành cái gì, là thành con ma. Cho nên thầy mới nói mình là xác thác ra ma là vậy đó, chết là thành con ma, là tại vì không có sáng suốt. Mà bây giờ mình hiểu rồi, không lẽ mình để mình thành con ma. Thành ra mình phải vun bồi sự sáng suốt. Muốn vun bồi sự sáng suốt là chặn cái hướng ngoại trước, rồi mới quay về bên trong mới sửa được, mới vun bồi được. Còn mình hướng ngoại là tiêu, không có cách nào cứu chữa đâu. Theo tôi thấy là tiêu liền. Sống mà chỉ lo cái chuyện bên ngoài, lo cái hình thức bên ngoài, lo cái chuyện đời, lo cái chuyện bên ngoài là tiêu. Không có làm gì nữa, nó giờ cho cái pháp mà hay cái mấy cũng không giúp mình được đâu. Khó lắm. Bây giờ tùy ra mình muốn cái gì. Mình muốn thả trôi để cho mình chìm xuống dưới luôn, hay là mình muốn cứu mình? Thì thầy nói á, thiếu sáng suốt á thì ai rủ cũng đi. Thì lúc đó ai rủ mình bây giờ? Nếu mà mình thiếu sáng suốt là mình biết rồi đó. Hắc bạch nó tới nó rước mình á, quỷ mặt trắng mặt đen nó tới nó rước mình á. là mình phải đi theo nó. Cho nên cái lúc lâm chung á là ma là quỷ rước, còn mình tỉnh táo á thì mình tự đi, mình còn sống mình biết mình không làm phiền Thượng Đế nữa, là mình biết mình không có để cho mình tăm tối nữa, mình biết vun bồi sự sáng suốt á, thì ông Thượng Đế ông bớt lo. Con nào mà nó biết lo nó học á, thì cha cha mẹ cũng yên tâm để cho nó tự tiến, nó là nó phát triển cái phần của nó, thì sau này mình mới là tự chủ, tự chủ mình mới tự quyết định con đường của mình đi. Cho nên cái pháp này á, thấy dễ nhưng mà khó, dễ vô nhưng mà khó tiến, dễ ai vô cũng làm được cái pháp này, chỉ sao là làm y chang vậy thôi, nhưng mà cái trí không mở là không có tiến được. Trí không mở thì mình đâu có biết cái chuyện gì cần thiết và cái chuyện gì không cần thiết, thì mình cũng tiếp tục sống như xưa, được con cái là thêm được có cái mỗi ngày hành pháp chút vậy thôi, nhưng mà cái đó khó tiến lắm, dễ làm nhưng mà khó tiến lắm, khó mà đi lên cao được, phải thức tâm tự thức thì mới sửa được thì mới tiến, còn không sửa được thì nó không có lên nấc nào, nó cứ tà tà vậy hoài thôi. Thành ra cái dễ vô nhưng mà khó, khó mà hành mà tiến được lắm. Con người nó phải có ý chí, phải có cái sự sáng suốt, phải có vun bồi sự sáng suốt, nó hiểu rồi ra lúc đó nó mới dễ làm, còn nó không hiểu gì hết trơn là nó cứ làm tà tà vậy, chờ tới ngày chết thôi. Thì cũng không có gì khá hơn, mình tưởng là sẽ khá hơn nhưng mà lúc cuộc không có khá hơn, tại mình không có sáng suốt hơn là không có khá hơn, thì lúc đó mới bật ngửa là trễ rồi, thấy không? Thành ra thầy nói tất cả cái ý chí mình phải đi vô mọi trạng thái, cái này là cao rồi, này nói tới thầy rồi, này nói tới mình rồi, bây giờ nói tới ông rồi. Mình hát ý chí mình vung, mình hướng ngoại là cái luồng điện của mình nó phân tán, là sao ý chí mình vung bồi được, làm sao mình đi vô mọi trạng thái được, thấy cái gì cũng sợ, thấy cái gì cũng ớn, à, là mình đâu có hiểu được cái gì đâu mà mình biết mà mình nhảy vô, hiểu rồi mới dám nhảy vô nhá, bây giờ mình không hiểu mình đâu có dám, ý chí phải đi vô mọi trạng thái, là nói ý chí đâu Phật là không có ngán cái gì nữa hết, ông đã vung bồi ông được, ông sáng suốt rồi thì ông đi đâu ông cũng không sợ. Rồi chứ đừng nói tôi tu tôi sợ này sợ kia, không, cứ đi tuốt trong đó rồi nó trở về hư không. Dễ mà trở về hư không sao, ông nói nghe dễ dàng không, cứ đi tuốt trong đó rồi nó trở về hư không, không biết kiếp nào, ông nói chữ hư không mà mình nghe mình thấy sao mà dễ quá, không sao, cái đó là ông Phật ông. Qua cái đoạn này là ông nói ông rồi, không phải nói mình nữa, mình chỉ dùng ý chí cho nó đi vô để hiểu, rốt cuộc là cũng mở trí để hiểu, mình đi từ cái thiếu trí đi tới đại trí mà, thành ra cái trí mình càng ngày càng phải hiểu nhiều hơn mới là đúng, còn mình không hiểu gì hết là không có đúng, càng ngày càng phải mở càng phải hiểu nhiều hơn, đạo càng ngày phải thông suốt nhiều hơn, thì kinh vô tự rõ ràng, thì lúc đó có sáng suốt mới đọc được kinh vô tự, chứ mình không có sáng suốt làm sao mình đọc kinh vô tự được, kinh hữu tự đọc còn không hiểu làm sao kinh vô tự đọc được. Kinh vô tự là đâu có xài con mắt này đọc nữa đâu, dùng cái sự sáng suốt, dùng cái huệ để thấy để hiểu nó khác rồi. Bây giờ người ta đang ăn cái này mà người ta không hiểu thì đúng, đương nhiên là người ta là ăn đâu có hiểu, ăn là lo cái thưởng thức món ăn chứ đâu có tìm hiểu gì, tới bữa ăn là đói bụng rồi thì coi cái món nào ngon thì đưa vô khoái khẩu được chừng vài giây nữa chạy xuống bụng nữa rồi, thấy không, khoái khẩu được chút xíu mà ăn nhiều nữa thì sanh bệnh à, ăn mà muốn cho nó khoái khẩu hoài đó, ăn nhiều bỏ vô miệng hoài, tại bỏ vô có mấy giây là nó hết hết mùi vị rồi, nó chạy xuống bụng rồi đâu còn mùi nữa, rồi muốn hưởng cái mùi vị đó là phải bỏ vô bụng nữa, mà bỏ vô riết cái cơ thể mình đâu phải để chứa hết cái đó đem vô nhiều chừng nào là dễ sanh bệnh ra chừng đấy, thì nói đưa là sao, do đâu sinh ra à, mình vô mình đâu có thì giờ đâu, ở dưới này nó đâu có đủ trình độ đâu mà nó bắt đầu nó vừa ăn mà vừa tưởng tới đạo pháp đâu, không có vừa ăn mà vừa tưởng tới đạo pháp, thành ra đâu có hiểu là cái này, đâu có đặt câu hỏi là cái này ở đâu ra đây, ở đâu mà có trái dâu đẹp vậy, nó màu đỏ tươi vậy mà nó thơm mà nó ngon ngọt vậy, ở đâu nó sinh ra cái màu sắc này, ai sinh ra mà cái trái này nó phải màu này, mà không ít có khi nào mà nó đổi màu, chỉ người ta lâu lâu người ta sửa, ta đổi màu nó giúp vậy thôi, chứ của thiên nhiên trời đất là ông trời sanh ra nó là cái màu đó. Thì lâu lâu nó cũng có những cái giống nó có nhiều màu khác nhau chút xíu, nhưng mà cái màu sắc đó là của ông trời ông sanh ra, và cái mùi thơm ngon ngọt như vậy đâu cũng là của ông trời sanh ra, nó có cái giống của nó trên trời á. Thành ra chuyển xuống như này á, là nó có, bây giờ mình có cắt bao nhiêu rồi, ở trên trời còn cái giống mà ông trời muốn cho nó sống ở thế gian nó cũng sống rồi. Nó từ trên xuống mà, hồi đó xưa dưới này đâu có, mà ông cho xuống á, thì bây giờ ông muốn cho xuống thì xuống, ông muốn ngưng thì nó ngưng thôi, chứ không có ai mà tiêu diệt được một cái giống gì ở dưới thế gian. Cho nên những cái trái cây nhiều khi nó xuất hiện những cái trái cây mới mình cũng biết, nhiều khi nó xuất hiện những cái con vật nhỏ nhỏ mới ra cũng khám phá ra hoài, không biết ở đâu ra, không biết nó có từ hồi nào, nhưng mà nó cũng có, không cũng chuyển xuống được hay không, nó có màu sắc đẹp như thế nào và nó ngon ngọt như thế này ở đâu ra, rồi nó còn lưu giống lại tại thế nữa, cái giống nó còn ở tại thế không? Rồi nó chuyển theo cái luật hóa hóa xanh xanh mà nó cứ về cho mình ăn hoài, mình ăn rồi nó cũng còn để cho mình ăn nữa, mùa sau cũng ăn, ăn trái dâu năm nay mùa này rồi mùa sau cũng còn dâu để ăn nữa, đó là nó chuyển theo cái luật hóa hóa xanh xanh đó. Thành ra cái đi tới đó là đọc kinh vô tự là mình bắt đầu mình hiểu sâu về cái luật trời, về cái sự chuyển hóa của mọi sinh vật, chứ mình không có nghĩ tới cái món ăn nữa, mình thì nghĩ tới ăn là mình cái trình độ mình tới đây là mình phải nghĩ tới món ăn là đúng rồi, nhưng mà tiến lên như ông Phật á, là ông thấy khác, là ông nói ăn để cho ấm bụng chút xíu thôi, chứ ông có nghĩ tới mà tham ăn. Con người ta thì cái tánh tham ăn thì ai cũng có, ai không thích ăn ngon, cái chuyện đó chuyện bình thường đối với cái người thế gian. Còn bây giờ mình nói trình độ mình phải tiến hóa cao hơn, là mình phải nghĩ xa hơn nữa, phải tính cao hơn nữa thì nó khác không? Chứ mình bây giờ mình là còn là thế gian mà tham ăn mà. Nói cái biểu bỏ cái ăn mặn không mà còn bỏ chưa được, thấy rõ cái tánh tham ăn của mình nó như thế nào, mà cái tánh tham ăn là nó ảnh hưởng thế nào với con đường tu tiến của mình phải hiểu rõ cái vấn đề đó mình mới chấp nhận đổi một cái gì, hy sinh một cái gì để có một cái gì tốt đẹp hơn. Còn nếu mà mình không chịu hy sinh, bỏ cái mình thích, bỏ cái mình thích, bỏ cái mình mê, mình không hy sinh cái đó thì mình không có tiến hóa nổi, mình đâu có đổi được cái sự thanh nhẹ hơn. Ai muốn tu cũng phải đổi, đổi một hy sinh một cái gì đó mà mình mê mình thích để có được một cái sự thanh nhẹ hơn, tiến hóa dễ dãi hơn, phải có sự trao đổi đó mà mình chấp nhận không. Thì bây giờ muốn chấp nhận được phải dìu tiến cái vạn linh trong bản thể này cho tụi nó chấp nhận, tụi là cái đuổi khó dạy nhất. Phần hồn nói thì hiểu rồi, nhưng mà tụi nó nói đâu có hiểu, nó ngồi nó cũng kéo mình về con đường cũ à, tại vì nó tiến hóa chưa có đồng nhất. Cho nên mình phải mượn cái pháp niệm Phật mà bắt tụi nó niệm chung với mình là vậy. Cái đó là chỉ có cách duy nhất để đưa trình độ nó đi lên thôi, không có cách nào hơn. Mà cái đó là cái pháp, đó là cái pháp khó nhất, không phải là cái pháp dễ. Thấy ngồi chỗ niệm sáu chữ là gì mà không có dễ, không hiểu không biết cách niệm thì thấy dễ, và cả tiếng ngồi cũng xong, ngủ gà ngủ gật nghĩ tầm bậy tầm bạ thì cái đó quá dễ. Nhưng mà ngồi mà để niệm từng chữ một cho nó đúng mà không có bị tạp niệm nó khó vô cùng. Thành ra mình phải luyện, luyện là khó khăn lắm chứ không phải, đừng có cho đó là dễ, cho đó là dễ là bị gạt à. Kiếp thứ gì, nghe cô thầy nói gì?
Thì cái hạnh phúc là gì? Mình hiểu mình và hòa hợp với càn khôn vũ trụ, hỏi cái sự ấm no của mình có không, biết mình là càn khôn vũ trụ càn khôn là mình, hỏi chứ ấm no không, sung sướng không, hạnh phúc không, có bị hăm dọa bởi tử thần không? Ý chí ta không bao giờ bị hăm dọa và sự sáng suốt chúng ta không bao giờ tiêu diệt, vì đem mình vô trong cái phạm vi quá eo hẹp và quên mình hướng ngoại. Nếu hướng nội mình thấy rõ, cái đây là cái labo analy, cái không có khối óc làm sao mà analyze ra mà hiểu ông trời, không có khối óc làm sao mà hiểu ông, không có khối óc làm sao thấy sắc đẹp của cô kia, phải cái labo không? Tại sao mình không tiếp tục analyze thêm nữa những hành động, những lời nói bất chánh của mình, hỗn hào của mình, siêu sáng suốt cùng, vọng động của mình không hỏi tới tại sao mày như vậy. Anh ấy khoa học từ cái ngu đem ra thành khoa học chứ có gì đâu, thì mình cũng ở trong ngu và mình phân tách ra thì nó đi tới, tại mình không chịu phân tách nữa, nó đi tới lần lần rồi nó sáng suốt. Thì ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, chứ có ông tu dùng bà đâu có, mà đâu có bà mà tu dùng. Nhiều lắm thì bà bị lầm lạc, bà nói tôi cúng cho ông thay kỳ này tôi cúng cho 2 thùng dầu cho phần ông rồi đó, ông liệu đó mà ông quánh cờ bạc nữa. Ở cảnh cáo trời vậy đó, nhưng mà mất cái 2 thùng dầu, thấy không?
Thì đây thầy nói hạnh phúc là cái gì? Hạnh phúc mà tuyệt đối như ông Phật ông nói là mình hiểu mình và hòa hợp với càn khôn vũ trụ là mình tu đắc rồi đó. Mình tu để trở về với sự sanh nhẹ được rồi đó. Tu mà hiểu rõ mình mà hòa hợp với được chiếc càn khôn vũ trụ là mình thanh nhẹ lắm rồi. Mình cũng như ông Phật rồi. Hỏi cái sự ấm no đó của mình có không? Mình biết mình là càn khôn vũ trụ, càn khôn vũ trụ là mình. Nhưng mà mình làm được để hòa được với càn khôn vũ trụ không? Hay là chuyện khác không? Hòa được với càn khôn vũ trụ là ấm no rồi. Bước vào thế giới ấm êm á. Như cái bài tu đi em á, là để cho mình bước vào cái thế giới ấm êm á, là cái thế giới bên trên. Sung sướng không? Hạnh phúc không? Có bị hăm dọa tử thần không? Tới đó là mình biết là mình là không có là cái thuộc cái loại vô sanh rồi, không có chết. Thì lúc đó cái ý chí của mình nó đâu có bao giờ bị hăm dọa, và sự sáng suốt của mình nó không bao giờ tín nhiệm mình đem vô cái phạm vi quá eo hẹp rồi mình quên mình hướng ngoại đó. Thầy cũng nhắc tới cái sự hướng ngoại nữa, đem vô cái chỗ eo hẹp tạm bợ ở ngoài đời là cái chuyện tạm bợ và eo hẹp, không có gì lớn rộng đâu. Mà mình đem mình vô đó mình hướng ngoại, hướng ngoại là hướng ra ngoài, là tu là phải hướng vô trong, hướng ra ngoài không phải người tu. Mình nhớ cái câu đó thì mình về mình sửa. Mình còn hướng ngoại sửa được chút nào hướng ngoại là mình biết hướng nội, là mình bắt đầu mình tập tễnh trên con đường tu. Còn mình hướng ngoại cả đời thì mình nói cuối đời mình ra đi, mình nói con tu suốt đời ai tin. Nói tu sao mà còn động loạn như vậy, tao có tin mình. Tới đó là thử cái sự thanh tịnh của mình, thử cái sự sáng suốt của mình, coi coi mình có mê muội hay là mình biết đường đi. Mê muội thì lúc đó bấn loạn, còn mình biết đường đi là bình tĩnh. Bình tĩnh mình biết là đi về cái hướng nào, tại mình đã chọn cái hướng đó mà mình hiểu tại sao mình chọn cái hướng đó, thành ra mình đi một cách rất là bình thản. Còn mình ở đây mình chạy ra ngoài hoài, chỗ nào cũng như chỗ nấy, chỗ nào cũng động, rồi mình ra đi rồi sao? Ông trời ông kêu cái ra đi, không biết đường nào, không biết ngã nào là ngõ đúng hết, tại mình đâu có chọn con đường mình đi đâu. Nếu mình thấy cái đó rồi, đây là cái labo analyze, thầy dùng tiếng Pháp nữa, thêm tiếng Pháp nữa, là cái phòng thử nghiệm á, cũng như cái đem vô đó thử nghiệm cái này thử nghiệm cái kia đó, kêu là labo analyze, rồi cũng như mình thử máu rồi đó, đem vô trong đó lấy chút máu đem vô nó thử, kêu là laboratory analyze rồi đó. Mà ông đem nó tắt đó là labo, nó tắt là labo analyze để thử nghiệm, chứ không có khối óc đó, làm sao mà analyze, làm sao mà thử nghiệm. Không có khối óc đó là mình không có thử nghiệm được cái gì hết, nên ra cái khối óc của mình rất là quan trọng. Bây giờ mình tu cái khối óc nó còn quan trọng hơn, mình không có để cho nó ô nhiễm thì nó mới sáng suốt, thì nó mới có đủ khả năng mà để nó phân tách chuyện này chuyện kia, mà nó hiểu được tới ông trời. Không phải là chuyện giỡn, ông trời cao vậy mà nó phân tách làm sao mà nó hiểu được tới ông, là nó phải sáng suốt. Không có khối óc là không có làm sao hiểu ông trời, không có khối óc không làm sao thấy cái sắc đẹp của cô kia đó. Cái khối óc nó mình nhìn thấy nó báo cho mình biết là cô này đẹp mình thích, đó là cái óc, là cũng tại cả nhờ cái óc nó mới báo cáo cho mình biết, nó mới phân tích cho mình biết cái gì đẹp cái gì xấu. Bây giờ mình có khối óc mình phải cần phải phân tích coi cái nào cần thiết và cái nào không cần thiết, thấy không? Thì phải cái labo không, cái labo là cái phòng thí nghiệm đó, thử nghiệm đó. Tại sao mình không tiếp tục analyze nữa, tại sao mình không tiếp tục phân phân tích nữa, phân loại phân tách nữa, những hành động, những lời nói bất chánh của mình, hỗn hào của mình, thiếu sáng suốt của mình vọng động của mình không hỏi chứ tại sao mày như vậy đó. Mình trở về quay bên trong của mình mới thấy mình thấy những cái hành động bất chánh của mình, những cái hỗn hào của mình, những cái thiếu sáng suốt của mình. Rồi lúc đó mình mới hỏi mình mới hỏi giấy mình được chứ, mình hỏi mình tại sao như vậy, tại sao mình đi tới nông nỗi này. Lúc đó mình cũng như đem vô cái phòng thử nghiệm, mình thử phân tách nó ra để cho mình thấy cái nào tốt, cái nào xấu, cái loại nào mà không cần phải loại bỏ, để mình nuôi dưỡng cái cần phải giữ lại. Thành ra phải analyze, analyze là phân tách nó ra. Khoa học từ cái ngu đem ra thành khoa học, chứ có gì đâu. Là khoa học nó đi từ cái không biết mà đi đi khám phá, lần mò nó nghiên cứu, nó khám phá từ từ ra nhiều chuyện. Từ cái chỗ tăm tối không biết mà đi đi tới cái chỗ văn minh, là cái đó là khoa học đó. Thì mình bây giờ đi về khoa học quyền bí, về cái chỗ mà mình hồi xưa mình không hiểu chút nào, mà bây giờ mình hiểu được chút chút là nó có sự tiến bộ rồi, là theo cái đà tiến của siêu văn minh là chỗ đó. Khoa học ở đây là văn minh vật chất, mình là đi về khoa học quyền bí, cái mà không rờ mó được, cái không mở mắt không thấy được, nhưng mà mình hiểu được là mình đã tiến bộ rồi. Ra từ từ mình mò lần lần thì mình cũng đi tới sự sáng suốt. Sáng suốt là ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, là mỗi phần hồn xuống đây đều có một cái chu trình tiến hóa, mỗi phần đều phải tự lo lấy, không có ai mà lo cho ai được, dù cho thân thích cách mấy cũng không có lo được, không ai lo cho ai được, mình phải lo cái phần của mình. Tiến hóa là mình phải tự lo, không ai lo giùm. Đâu có bà nào mà tu giùm ông đâu, cái đương nhiên rồi, mình xuống đây mình hiểu rõ là mỗi người là một đơn vị phải tự lo cho tới chết để chuyển lớp khác. Nhiều lắm là bả lầm lạc, bả nói tôi cũng cúng cho ông kỳ này, cúng cho ông 2 thùng dầu cho phần ông rồi đó, là cũng chia cái của tạm của ông của bả thôi, cho 2 thùng dầu, cho một số của cải của bả vậy thôi. Ông liệu mà ông đánh cờ bạc nữa phạt ông chơi vậy thôi, chứ mất hết 2 thùng dầu rồi phải không, đưa cho ông thì nếu mà ông biết giữ thì cũng mất thôi, cho ông cái của tạm ở thế gian mà không biết giữ cũng có mất, học cũng mất thôi, chứ còn cái của mà thật của mình đem vô là cái sự sáng suốt, là ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, dù cho người ta có đưa cho mình cũng phải nhận mình mới giữ được. Còn mình không có chỗ chứa, mình không chịu nhận thì mình nhận không được, thì cũng đâu có muốn trao cho mình, trao cũng không được. Các bạn đã hỏi có phải tu theo thuyết vô vi là phần lý trung đạo của trời đất và giáo lý của Phật giáo không?
Có phải tu theo thuyết vô vi là ở phần lý trung đạo của trời đất và giáo lý của Phật giáo không?
Đúng trung đạo. Hành mới thấy trung đạo. Chứ giáo lý chỉ nói thôi. Hành mới thấy trung đạo.
Nào, ở đây thầy chỉ trả lời ngắn gọn thôi, hành mới thấy trung đạo, chứ trung đạo là cái gì mà phải hành mới thấy? Trung đạo là con đường đi ở chính giữa, không nghiêng bên phải, không nghiêng bên trái, nghĩa là con đường quân bình. Quân bình là gì? Đã dẹp bỏ hết sự mọi sự mê chấp. Mê là nghiêng bên này, mà chấp là cũng nghiêng hoàng bên, hai cái nó không có quân bình. Cái mình thích, cái mình không thích, là mình không có đi ngay giữa. Đi con đường trung đạo là đi ngay con đường giữa, là không nghiêng bên phải mà không nghiêng bên trái. Không có cái thích nó lôi cuốn mình, mà cũng không cái mình không thích nó đẩy mình. Thành ra mình mới quân bình, mình quân bình được mình mới đi con đường trung đạo được. Còn mình chưa đạt tới quân bình thì mình đâu có nói con đường trung đạo được. Mình còn ở trong thể xác này, còn mê còn chấp, còn muốn còn sợ mất. mà mình đâu có đi trung đạo được. Khi nào mình đạt tới quân bình, mình ra khỏi cái thể xác này á, mình mới đi con đường trung đạo được. Còn mình chưa quân bình là mình không có đi trung đạo, cho nên thầy mới nói hành mới thấy trung đạo. Thì cái giáo lý là chỉ cho mình biết nó vậy thôi, nhưng mà mình không có hành á thì mình không thấy trung đạo là cái gì. Mình đi trên con đường trung đạo mình mới biết trung đạo là cái gì, con đường quân bình thanh nhẹ thanh tịnh sáng suốt, đó là con đường trung đạo. Cho nên cái pháp này mặc dù mình chưa có đạt tới con đường trung đạo, nhưng mà tất cả đã sửa soạn cho mình đi con đường trung đạo. Cho nên bất cứ cái gì cũng là ngay giữa hết, ngồi thiền là nhắm mắt cũng ngó từ trung tâm chân mày, và cái điển nó chuyển chạy lên, nó cũng đi theo giữa trán lên tới trung, lên mỏ ác hay lên tới trung tim bồ đầu, cái gì cũng ngay trung tim hết, ngay đường giữa. Không có chỉ mình ngó cũng vậy, không có được ngó bên phải, không có được ngó bên trái, tất cả đều tập trung vô con đường giữa là con đường trung đạo. Sửa soạn với mình đó, đi con đường trung đạo mà mình phải chịu đi, mình phải chịu buông bỏ thì mình mới đi con đường trung đạo. Còn cái gì mình cũng nắm bắt hết trơn ra là mình nghiêng bên này bỏ bên kia rồi, thành ra muốn còn mà sợ mất, muốn ôm mà thì nó nặng nề lắm, không có đi đâu được. Thế gian là tạm, nhưng mà ai quen cái tập quán là nó muốn ôm là nó cứ ôm thôi, nó không có bỏ ra được, bỏ ra nó tiếc. Rồi, nghe tiếp nào.
Rồi cái ông gì đó, ông Tám ông nói vậy cái quên mất tôi cái thanh với trực thôi à. Tôi bây giờ tôi là trực, vì tôi làm sao cho nó thanh cực thanh. Rồi trong cái thanh tôi ôm cái thanh hoài, tôi đem đi đâu tôi cũng thanh. Người ta nói chỗ đó trực, tôi vô tôi cũng thanh. Mà khi tôi biết tôi thanh là tôi đem cái đèn lồng chiếu rọi đường lối cho mọi người tiến hóa. Tại sao tôi không vô? Tôi vô trong cái rừng tăm tối mà đem một cái đèn sáng, tại sao tôi không đem? Tôi thanh là tôi đem đèn sáng rồi, tôi thắp được cái đèn lồng rồi tôi nhảy vô. Thấy không? Tôi cứu người ta. Chứ đừng nói tôi thanh rồi tôi không dám chơi, tôi trượt là hư á. Thấy không? Là quên nguồn cội ở chỗ đó. Bởi vì nguồn cội từ đời qua đạo của mình là thằng trượt tới thằng thanh. Thấy không? Đạt thanh là quên thằng trượt tới đó cũng có tội á. Tôi chơi với thằng trượt. Rồi tôi trượt tôi phải chơi với thằng thanh. Chân lý nó mới tròn. Hiểu chưa?
Rồi bây giờ thầy nói mình thanh thằng trượt, khi nào mà mình dám nói mình hàng thanh, thấy không? Mình dám nói mình thanh không? Nếu mà thật sự thanh á là cái trượt nó không hút mình được nữa, mình chỉ chiếu cho thằng trượt nó giải trượt thôi. Thanh đi tới đâu là trượt nó giải tán tới đó mới gọi là thanh. Còn mình á, mới tu sơ sơ mình nói thanh á, gặp mấy người đó trượt á, mình không chơi, mình nói mình thanh à. Cái đó là cái gì, cái sự ngu muội không hiểu mới nó dám nói vậy. Làm sao dám nói mình thanh? Nếu thật sự mình thanh á, là mình không còn sợ cái trượt nữa, mình tới đó là mình cứu thôi, mình không có bị nó lôi cuốn nữa. Bây giờ mình nói mình thanh á, mình ngồi ở nhà mình thanh, mình đi ra đời cái động loạn nó không có thu hút mình được nữa. Cái đó là mới dám nói là mình thanh, mình thoát ra khỏi cái thể xác này rồi mình mới dám nói mình thanh. Còn cái trong cái thể xác này là còn trần trượt, mà nhiều người nó không hiểu, nó nói nó thanh. Nên nhiều người tu mà không hiểu thanh trượt là cái gì, nói mình thanh được mấy người đó trượt. Thanh chỗ nào? Thanh mà còn sợ trượt đâu phải là thanh. Thanh là đã ra khỏi thể xác rồi, thanh nó đi tới cực thanh, nó lên trên nó càng cực thanh nữa, chứ đâu phải là nói mình tu cái pháp này là mình thanh đâu. Mình còn trần trượt, mình đang tập tành khứ trượt lưu thanh mà chưa có xong nữa, tại vì đem ra mớ rồi lôi vô được, lôi cái mớ khác vô nữa, thành ra mình đâu có thanh đâu. Nếu mà thanh thật sự nó khác, người nó sáng suốt vô cùng, mình chưa có thanh đâu, mình còn trần trượt. Mà mình tưởng mình thanh, cái đó là nguy hiểm. Cái chỗ đó tu mà không hiểu là nguy hiểm lắm. Tu mà không hiểu cái gì đó là tùm lum hết trơn, không có gì ra cái gì hết. Mình trượt mà mình tưởng mình là thanh, mình chê mấy kia là trượt. À, người ta nói chỗ đó tôi tôi vô tôi cũng thanh, nghĩa là thanh thiệt, thanh thật á, cũng như cái đèn sáng thật rồi đó, đâu có sợ bóng tối. Đem cái đèn tới là bóng tối nó phải lui chứ, phải nếu mà không có ánh sáng này vô chỗ tối thấy tôi thui là mình biết là không phải là ánh sáng, thì ánh sáng tới là bóng tối nó phải đi tiêu tan, thanh tới là cái trược nó phải giải, chứ không phải là thanh tới rồi bị trược nó hút. Cái đó là còn trầm trược ở trong nó bị trược hút, trược nó mới hút trược, tại mình còn trược mà không hiểu nó nói tôi thanh rồi bên kia nó trược không đúng, mà không hiểu đạo thì nó nguy hiểm cái chỗ đó. Mà khi mình biết mình thanh rồi là mình đem cái đèn lồng mình chiếu rọi đường cho mọi người tiến hóa, cái đó là thanh thiệt. Nhiều ông Phật á là không dám nói không thanh thiệt, mình thì không dám mà. Tại sao không dám vô cái tâm tối đó đem một cái đèn sáng, tại sao không đem vô cái chỗ tối đó để chiếu rọi cho mọi người sáng suốt để cứu người, mà thì ông Phật không mới làm được, mình chưa có làm được. Đừng nói tôi thanh rồi tôi không dám chơi với tụi trược là hư, cái đó là ông Phật ông mới dám nói ông thanh, nhưng mình không có nói mình thanh đâu, cái đó là mình tự cao thôi chứ không phải là thanh gì, tự cao và kỳ thị thôi chứ không phải là tu tự cao thiệt đó. Nên nếu mà đạt như ông Phật á, mà không dám chơi với tụi trược là hư, đạt như ông Phật là đạt thanh rồi, đạt thanh thiệt á, mà không dám chơi với biểu tượng ở đâu có cứu nó được, là mình quên nguồn cội rồi. Bởi vì cũng nguồn cội của mình là từ đời qua đạo, mình là thằng trượt đi tới thanh, mà mình là đi từ cái chỗ trầm trượt mà mình tiến về thanh đó. Mình đạt thanh rồi mình quên cái thằng trượt đó là mình có tội với ông trời, là ông muốn đó, cái người đi trước đạt được đó, dẫn dắt những người đi sau, mà mình đạt thanh rồi mình không có giúp mấy người mà còn ở trong tâm tối là mình có tội với ông trời. Thành ra thầy xuống đây thầy phải chơi với thằng trượt chứ, thầy là thanh mà xuống đây phải hòa với cái đám trần trượt như tụi mình ở đây nè, để dẫn dắt tụi mình đi lên. Nhưng mà có chịu theo ổng không hay là dẫn theo đời là chuyện khác ha. Rồi trượt phải chơi với cái thằng thanh, rồi tôi trượt tôi phải chơi với thằng thanh thì chân lý nó mới tròn đó. Thì nếu mà mình trượt á, thì mình phải chơi với người thanh để nó vun bồi cho mình thêm những cái khiếm khuyết của mình á, thì mình chân lý mình mới tròn, mình mới sáng suốt hơn. Thầy nói hành trong đời cũng như hành trong đạo, lý giải nó mới phân minh.
Cho nên chúng ta tu rồi phải hành, hành trong đời cũng như hành trong đạo, luôn luôn phải trong thực hành rõ rệt phân minh thì cái lý giải nó sẽ phân minh. Và nếu chúng ta tu mà không chịu thực hành thì mọi việc đều đắm chìm trong ý niệm mà thôi, dùng ý niệm mà không chịu thực hành. Nếu bây giờ các bạn tu nói về điển, các bạn có điển vậy cho điển ở đâu? À, các bạn tu nó thanh nhẹ rồi, các bạn làm pháp luân thường chuyển rồi, nó khai.
Đã, thầy nói là tu là phải hành, hành trong đời cũng như hành trong đạo. Hành trong đời là cái gì? Cái thể xác mình là đời nè, mình hành là mình cũng phải chăm sóc cho nó càng ngày càng khỏe mạnh hơn, tránh cho nó bị ô trược, tránh cho nó bị bệnh hoạn không, kiểm soát cái miệng mình nó ra cái bớt cái đem đồ tầm bậy tầm bạ vô nó làm cho mình bệnh hoạn. Thành ra cái đời mình cũng phải hành, những cái nghiêm luật mình phải áp dụng trong đời mình phải làm cho nó, thay vì nó đi chơi ngoài đường ngoài mình bắt nó ở nhà là cũng là hành. Trong đời nó không có cho nó tung hoành đi ra cái chỗ ô trược động loạn nữa thì cũng là đang hành đó. Cái đó là sửa đó, sửa là hành đó, sửa những cái tánh hư tật xấu đó, sửa là hành đó. Đạo cũng vậy, mình cũng phải hành, hành nó mới khai mở, mượn cái pháp hành để cho nó khai mở ra để mình giữ được cái khứ trược lưu thanh. Muốn khứ trược lưu thanh thì đừng có đem trược vô nhiều nữa, khứ không có nổi, luôn luôn phải trong thực hành mới rõ rệt. Phân minh thì cái lý giải nó sẽ phân minh, khi mà mình sáng suốt rồi đó, mình có cái sáng suốt rồi đó thì cái lý giải của mình nó sẽ phân ra một cách sáng suốt, mình nói cho người ta hiểu một cách sáng suốt, mình phân được, mình có cái sự sáng, mình có cái sự phân minh là mình có được cái sự sáng suốt nhờ cái sự thực hành của mình, thì mình mới lý giải cho, mình mới phân giải cho mọi người hiểu, phân ra để cho mọi người hiểu một cách rõ rệt sáng suốt, kêu là lý giải. Nó sẽ phân minh những cái phần lý của mình nói ra để giải cho mọi người nghe, nó sẽ phân ra một cách sáng suốt, kêu là lý giải, nó sẽ phân minh. Mà nếu chúng ta tu mà không chịu thực hành thì mọi việc đều đắm chìm trong ý niệm mà thôi, cái đó là nằm trong lý thuyết mà thôi, nói cho mình nghe mà mình không hành đó, thì cái đó nó cũng như là có một ý niệm mà nghe nói được như vậy đó, nhưng mà mình không hành đó là mình không có đi tới được, nó đắm chìm trong cái ý niệm mà tôi có cái ý niệm vậy đó. À, biết là niệm Phật như vậy, biết là tu nó như vậy mà nó không có đi tới đâu hết, nó không có khai mở được cái gì hết, không có được sáng suốt thêm chút nào hết. Dùng ý niệm mà không chịu thực hành, có cái ý biết tu là phải vậy vậy, nhưng mà mình không thực hành, mình không có áp dụng những cái gì mình học trong cái cuộc sống đời của mình cũng như trong cái cuộc hành đạo của mình thì mình không có tiến. Nhưng bây giờ các bạn tu rồi, nói về điển, các bạn có điển, vậy chứ điển ở đâu? Nó thanh nhẹ rồi các bạn làm pháp luân thiền chuyển nó khai đó, mà muốn cho nó khai mở là nó phải thanh nhẹ chứ. Bây giờ trong lúc mà mình làm pháp luân thường chuyển là nó mới lo giải cái phần trần trược nó đem từ bên ngoài vô hàng ngày á, thì nó đâu có cái phần thanh nhẹ đâu mà để nó khai khai mở bên trong. Muốn khai mở bên trong là mình đã đổ bớt rác nhiều lắm rồi á, thì mình mới hít vô cái sự thanh nhẹ của bề trên, lúc đó nó bắt đầu nó khai mở thêm. Còn bây giờ mình mới có đổ rác thôi mà đổ chưa xong nữa, nhiều khi đem vô nhiều quá tối đổ cũng không hết, nó còn làm kêu bằng lỗ vốn vậy, không có lời cho mình cái pháp phương tiện làm ăn mà mình không có lời cho mình, làm cho mình càng ngày càng thanh nhẹ hơn mà nó không nhẹ hơn, đó là tại mình thôi. Câu số 6, chuyển hạn cái mạng môn của các bạn tăng gia trường thọ để học đạo. Tăng gia trường thọ để học đạo, coi cho thầy nói gì nha.
Tốt. Càng ngày tâm linh càng ngày càng cởi mở thì con người nó trẻ lại, cho nên cái pháp này tu nó để có thể giúp cho các bạn chuyển hạn cái mạng môn của các bạn. Thì tại sao có thể chuyển hạn được? Khi mà tư tưởng các bạn quân bình thì các bạn không có sử dụng sai quấy, không làm nhiều sự phiền hà cho cơ thể, thì cơ thể đó nó vừa được vững bền. Tăng gia trường thọ để chi? Để học đạo. Bề trên cho các bạn được thêm thì giờ để học đạo, học để cho trước khi ly khai thế gian và đi tới giải thoát. Cho nên cái pháp mà không giúp đỡ được khai triển và trường thọ thêm thì làm sao kịp giờ mà cho các bạn tu.
Là thầy nói tâm linh càng ngày càng cởi mở thì con người nó trẻ lại, cho nên cái pháp này nó có thể giúp cho mình chuyển hạn cái mạng môn của mình. Cái mạng môn là cái số mạng của mình, nó thay vì tới cái mạng mình tới đó là tiêu, nhưng bây giờ chuyển hạn cho cái mạng mình, mạng sống của mình nó dài hơn. Mà dài hơn để chi? Để cho mình hưởng thụ. Không có hưởng thụ không ai triển hạn chi đâu, đủ rồi, tới đó là phải đi thôi chứ không có triển hạn mà để cho hưởng thụ. Triển hạn là mấy người nào mà quyết tâm học đạo thì đó, về trên thấy là nó có tầm quá cho nó thêm vài năm để nó học triển hạn, chứ đâu phải triển hạn vô giới hạn đâu, thêm vài năm thôi. Nhưng mà để cho mình học đạo tại mình khao khát con đường đạo, mình muốn học đạo, và cái thời gian của mình chỉ tận dụng cho cái việc học đạo. Bây giờ ông trời không có cho mình thêm mấy năm, mình cũng dùng để học đạo chứ không phải dùng để phung phí hướng ngoại như là mình lúc mình chưa hiểu đạo. Ra chỉ triển hạn cho những người nào dốc tâm tu thiền thôi, tu học là do học đạo để càng ngày càng tiến hóa hơn, không có xài phí thời gian mà ông cho, ông mới cho thêm. Chứ mình mà xài phí đố mà không cho thêm, không có cho thêm một giây phút nào, tới giờ là phải tống cổ ra khỏi lớp chứ không có ở được thêm một giây một phút nào. Bây giờ muốn được triển hạn để học đạo là phải sử dụng hết cái thời gian của mình để học đạo, không quan phí thời gian. Ông trời đã cho một kiếp người rồi, mình quan phí quá rồi, bây giờ cho mình thêm vài năm nữa để mình quan phí nữa không? Cái chuyện đó không có. Chỉ khi nào mà cái giờ cuối mình đã thức tâm và mình thấy là cái thời gian học hỏi ở thế gian nó quá quý báu đi, mà cái tuổi của mình càng ngày càng lớn, không đủ để tiếp tục học nữa, thì lúc đó mới cảm động bề trên. Bề trên mới cho mình thêm vài năm nữa, chứ không phải cho mình thêm mấy chục năm nữa đâu, cho thêm vài năm nữa là cũng nhiều rồi. Để chi? Để cho mình học đạo, để mình tiến nữa. Thầy biết mình là người chịu học, cho thời gian mình không có quan phí, cho nên mới cho thêm. Cho nên bề trên cho các bạn được thêm thì giờ để học đạo, phải không? Trước khi đi khai thế gian và đi tới giải thoát, trước khi mà mình rời khỏi cái lớp này, trước khi chết đó. Cho nên cái pháp mà không giúp đỡ được khai triển và trường thọ thêm thì làm sao kịp giờ cho các bạn tu. Thầy nói làm sao kịp giờ cho các bạn tu, nghĩa là chứng minh là mình làm gì làm cũng có đủ giờ để mà tu. Thành ra mình phải tranh thủ thời gian để tu, chứ không phải là tranh thủ thời gian để đi chơi. Nếu mà mình muốn tu, nếu mà mình thức tâm, mình phải cố gắng dữ lắm. Cái pháp này vô dễ nhưng mà tu mà tiến nó khó lắm. Chỉ có tự mình bắt mình thôi, không ai bắt. Không có cái giới, cấm giới nào khác mà. Chỉ cấm cái lười biếng thôi. Mà nếu mà mình không có chịu học đạo, mình không tu là cái đó là phạm giới lười biếng rồi, mà nhiều khi mình đâu có hay. Hả? Mình cho mình hiểu hết là mình phạm giới làm thầy, mình đâu có ai. Hai cái đó là mình phạm rồi, chưa kể tới mấy cái kia. Mà hai cái đó mà phạm rồi, mấy cái kia khỏi cần cấm chi, đâu cấm nổi. Tại mình phải tự cấm mà, đâu có ai cấm mình. Tự cấm khó hơn à. Tại mình không biết, mình cứ thả lỏng người ta tài vậy thôi, tới đâu hay tới đó. Còn mình tự cấm là mình thấy à, nếu mà mình không làm cái này á, mình không có đạt được cái sự thanh nhẹ như thế này, thì mình phải chấp nhận bước qua một bước là mình phải tự cấm mình. Cái đó là cấm giới tự mình đặt ra, nó khó hơn là người ta đặt cho mình. Người ta đặt cho mình biết, mình ráng mình nhảy qua. Nhưng mà ở này mình phải tự đặt cho mình hai cái đầu thôi, mình cũng đã phạm rồi. Chứ đừng nói mình không phạm, làm biếng, ai không làm biếng. Làm biếng tu, làm biếng học. Thấy không? Cái đó là mình đã phạm hàng ngày rồi, mình không thấy thôi. Cấm làm biếng, cấm làm ngày, có ai nói là không phạm không? Phạm liên chia, thấy không? Không có làm biếng nào, không có lo học đạo, lo đi chơi đó, là phạm rồi đó. Đi chỗ này gặp người nọ ở nhà nó buồn, tại vì mình không có chơi với lục căn lục trần của mình không có chơi với vạn linh của mình không có lo cho nó, cho nên mình còn rảnh rảnh mới nghĩ chuyện đi chơi. Chứ nếu mà mình biết mình không có đủ thì giờ học đạo làm truyền đạo thì mình đâu có dám đi chơi, không có dám quan phí thời gian quý báu của ông trời cho mình trong một kiếp người ngắn hạn này. Thành ra thầy nói nếu mà cái pháp không giúp đỡ được mình khai triển và trường thọ thêm thì làm sao kịp giờ mà cho mình tu, như là mình tu một kiếp, nếu mà mình tu tà tà không thể nào đủ giờ, nghĩa là mình không có sửa được bao nhiêu hết đó. Nhiều khi mình cũng không có sửa cái gì, thành ra nó quan phí một kiếp người. Mà muốn sửa được nhiều, tại mình là một tội hồn chưa hoàn tất, mà biết bao nhiêu tội từ nhiều kiếp mà xuống đây không có sửa, kiếp này cho thêm một kiếp nữa mà cũng không sửa được bao nhiêu hết, rồi làm sao đây? Không có lẽ cho mình kiếp này tới kiếp nọ hoài, một kiếp người là tốn hao của ông trời biết bao nhiêu. Ở dưới thế gian cho con đi du học là cũng tốn tiền nhiều rồi, ông trời cho mình đi du học xuống đây ông cũng tốn tốn hao dữ lắm chứ. Mà mình không có đạt được cái gì ông buồn. Làm sao kịp giờ mà cho các bạn tu, cho nên các bạn phải tranh thủ thời gian để lo tu học, đừng có quan phí nữa. Rồi, câu số 7.
Cái lười biếng của nó khác, cho nên những người bạn tu về vô vi không phải đi tìm kiếm họ mà tự nhiên họ đến với mình. Chúng ta nhờ tu hành chuyển hóa rồi nó mới tiến phần thâm giao, trong cái thâm giao đó nó kích động về điển, thì lúc đó những phần đó nó sẽ đến với mình. Rốt cuộc rồi chúng ta thấy bao nhiêu trăm năm về trước là cùng chung, cùng sống nay tái ngộ trong đại gia đình thương yêu. Cho nên các bạn tu rồi nhiều khi không gặp bạn đạo nó buồn ghê lắm, mà gặp được bạn đạo thì các bạn vui. Nó đâu có cho cái bánh cái trái gì mà gặp mừng tay bắt mặt mừng và nói chuyện vui vẻ. Nhưng mà xa nó lại buồn lại nhớ. Tiền duyên tái ngộ mà hợp mạo thương yêu là vậy. Cái tiền duyên kiếp trước, bây giờ chúng ta tái ngộ rồi hợp mạo thương yêu nhớ nhung. Cảm ơn.
Đó, ở đây cái luồng điển. Cho nên những bạn tu về vô vi không phải đi tìm kiếm họ mà tự nhiên họ đến với mình. Chúng ta nhờ tu hành chuyển hóa rồi nó mới tiến tới phần thâm giao. Đây là thầy nói thầy đó. Nhờ tu hành mà nó chuyển hóa là nó thay đổi hết rồi đó. Nó mới tiến tới cái phần thâm giao, là cái phần giao cảm và thâm sâu ở bên trên. Thâm sâu là nói từ nhiều kiếp nó kêu là thâm sâu, kêu bằng thâm giao. Trong cái thâm giao đó nó kích động về điển thì lúc đó những cái phần đó sẽ đến với mình. Đó, khi mà đạt tới cái phần mà thanh nhẹ như thầy đã chuyển hóa được ở bên trong, chuyển hóa được cái luồng điển của mình lên cao rồi đó, thì lúc đó tiến tới phần thâm giao. Mà tiến tới phần thâm giao là nó động tới, nó kích động với cái luồng điển của những người có cái sự liên hệ với mình. Nên ở bên trong nó kêu là thâm giao, không phải là quen biết ở ngoài đời, mà nó từ nhiều kiếp rồi, thành ra cái luồng điển nó mới kêu là thâm giao. Thành ra động tới cái kích động cái luồng điển đó, thì những phần điển nó tự nhiên nó tới, nó tìm. Cũng như những người đi tới nghe thầy tới, chạy tới kìm gặp thầy đó, là nó có cái sự liên kết từ nhiều kiếp rồi mới tìm thầy để học đạo, để trao đổi, để chung sống chung vui. Rốt cuộc rồi chúng ta thấy bao nhiêu trăm năm về trước đã cùng chung cùng sống, nay tái ngộ trong đại gia đình thương yêu, là ông thầy ông thấy cho mình sao mình thấy được, làm sao mình biết là mình đã chung sống với ông mấy trăm năm về trước, chỉ có ông thấy thôi chứ mình đâu có thấy. Cùng chung sống nay tái ngộ trong đại gia đình thương yêu thì nay ngày nay mà ông gặp lại những người mà đã chung sống với ông đã mấy trăm năm về trước rồi. Cho nên các bạn tu rồi nhiều khi không gặp bạn đạo nó buồn ghê lắm, ông muốn nói ông. Cho nên các bạn tu rồi nhiều khi không gặp bạn đạo nó buồn buồn ghê lắm, tại nó đi tới cái thâm giao rồi. Nó muốn gặp những người đó để làm gì? Để chơi không phải đâu, để độ. Muốn độ chứ. Đi tới cái thâm giao là những người có đã có liên kết với mình, đã có liên hệ với mình, mà muốn gặp họ thì để trao chút từ quan cho họ sớm thức tâm để họ tự tiến, chứ đâu có dắt họ đi được. Nhưng mà muốn trao cái gì để giúp họ trên cái hành trình của họ để họ tiến tới. Mà gặp được bạn đạo thì các bạn vui. Nó đâu có cho cái bánh cái trái gì mà gặp mừng tay bắt mặt mừng, nghe nói chuyện vui vẻ. Đó là trong cái sự trao đổi, đó là dẫn tiến đó. Trao đổi đó là có trao đổi thanh điển ở trong dẫn tiến đó. Thấy vui vậy đó, giải được cái trượt cho người ta, người ta mới vui. Chứ không giải được cái trượt cho người ta, người ta đâu có vui. Giải được cái sự phiền muộn lo âu của người ta, người ta mới thấy vui. Thì ông trời mình gặp ông thầy là tự nhiên mình quên hết những cái chuyện mà phiền muộn gì lo âu của mình, tự nhiên nó tan biến mất hết. Mình gặp ông mình thấy vui. Cũng như là đang sống ở trong một cái thế giới khác, cái thời gian làm như nó dài đằng đẵng như nó nhẹ đến vậy. Một ngày sống như ông Phật mình thấy làm như lâu lắm nè. Nhưng mà hiện ra có ngày, một ngày mình sống ở cõi đồng lạ nó chút xíu là mình thấy hết rồi. Mà một ngày mình chung sống với một ông Phật đó, mình thấy nó dài lắm. Nó nhiều cái chuyện thanh nhẹ, nhiều cái chuyện để mình học hỏi. Cho nên mình thấy nó dài lắm. Còn một ngày mà mình sống ở thế gian mình thấy nó không có đem lợi ích lợi cho mình nhiều. Tiền duyên tái ngộ mà hợp mặt thương yêu là vậy. Tiền duyên tái ngộ là có cái duyên từ tiền kiếp rồi nay được gặp mặt lại. Tiền duyên tái ngộ, hợp mặt thương yêu là vậy. Cái tiền duyên kiếp trước bây giờ chúng ta tái ngộ rồi, nó hợp mặt thương yêu, nhớ nhung, cảm mến. Đó là ông thầy cũng kể cho mình nghe đó. Sanh tử luân hồi làm việc mãi mãi cho cả càn khôn vũ trụ. Sự hiện diện của Ngài hết từ bông hoa sạc cát, lúc nào cũng có sự hiện diện của Ngài. Bước chân của bạn cũng có sự hiện diện của Ngài, nhưng bạn đâu có thấy.
Thượng đế có giờ giấc nào mà được yên ngủ như chúng ta đâu. Trong sanh có tử, trong tử có sanh, Ngài làm việc liên hồi không bao giờ ngừng nghỉ. Thì chúng ta phải tu, chúng ta mới có cơ hội đó. Bạn là chủ của thể xác, nhưng mà nửa đêm nửa hôm bạn đau cái ở dưới chân nó đau cái hồn nó loạn đâu có được, cái hồn phải tỉnh. Thế làm sao giải quyết cho cái chân này nó hết đau trong một cơ thể của các bạn? Thì Thượng Đế sanh tử liên luân hồi làm việc mãi mãi cho cả càn khôn vũ trụ, không có chỗ nào không có thanh khí điển của Ngài hết, chỗ nào cũng có sự hiện diện của Ngài hết, từ bông hoa sản các cũng có sự hiện diện của Ngài. Bước chân các bạn đạp xuống đó cũng có sự hiện diện của Ngài, nhưng mà bạn đâu có thấy. Bạn bước về điển giới thì bạn thấy rồi, Thượng Đế với bạn đâu có xa. Bạn tu chỉ chừng nào mà cảm thông được luồng điển của bạn là luồng điển của Thượng Đế thì bạn là Thượng Đế rồi. Lúc đó bạn mới đem sự bằng an cho chúng sanh. Còn bạn không biết bạn là ai, làm sao bạn đi cứu giúp người ta được? Bạn nói tôi bây giờ tôi có tiền tôi mới làm đạo được, thì tôi đi cướp của người ta tôi làm đạo được không? Không được, không phải luật. Và chính mồ hôi nước mắt của bạn, bạn cảm thông đồng tiền này giá trị, bạn sử dụng đúng chỗ bạn mới kêu làm phước. Chứ bừa bãi lấy của người ta rồi bạn đi làm phước, cái đó không được. Tập cái tánh hư tập xấu không có phát triển nổi. Cho nên chúng ta người tu vô vi không có tiền, có đạo ở tâm có điển, phải hành cho đúng mực, không nghĩ vấn đề tham lam của cải của thiên hạ, không có lấy dây xiềng để xiềng buộc mình nữa, mình phải mở tâm mở trí hết.
Thì đó, thầy nói là Thượng Đế không có giờ giấc nào mà được yên ngủ như chúng ta. Thì Thượng Đế là làm việc 24 trên 24 mới có cái trật tự của càn khôn vũ trụ này cho chúng ta sống yên ở đây. Là trong sanh có tử, trong tử có sanh là cái sự mà chuyển hóa, nó tiến hóa nó liền liền. Thì ngày nào ở đây chúng ta cũng thấy nè, vô nhà báo sanh là luôn luôn cũng có em bé sanh ra. Mà ngày nào vô nhà xác thì cũng có người đem vô, sanh tử liền liền, kẻ xuống kẻ tới, người đi kẻ tới người đi, sanh tử liền liền. Mà cái người tử nó đi qua bên kia là nó sanh trở lại, đâu cũng phải lo cho nó học tiếp tục. Còn cái người mới vô khóa này nó cũng học trong khóa này, mà người từ bỏ cái khóa này ra đi thấy trong tử vậy mà nó có sanh tử xong là nó qua bên kia là phải có sửa soạn lớp cho nó học. Thành ra cái chuyện của Thượng Đế làm là không ngừng nghỉ. Mà mình ở dưới thế gian thì mình không có nghĩ ra, chỉ có ông Phật ông lên trên đó ông mới thấy rõ, cho nên ông mới tưởng quý tưởng trời Phật nhiều hơn là vậy. Phải thấy rõ, thấy cái công chuyện làm nó không ngừng nghỉ. Bây giờ nói nhắc mình thì mình thấy vậy thôi, nhưng mà mình không có thấy như ông Phật không thấy. Cái sáng suốt mình chưa có mở như vậy. Thì chúng ta phải tu, chúng ta mới có cơ hội đó. Bạn là chủ bản thể xác, nhưng mà nửa đêm hôm đau ở dưới ngón chân cái hồn nó cũng loạn. Cái hồn nó loạn đâu có được, cái hồn nó phải tỉnh để giải quyết cho cái chân này nó hết đau. Thành ra khi mà mình bị đau chỗ nào thì mình cũng tính nhé, mình tìm coi coi nhớ coi có cách nào để giúp cho nó bớt đau không, thì để nhờ ai giúp cho nó bớt đau không. Mình phải lo dữ lắm cho mình cái thể xác này, chứ nó bị cái gì mình cũng mệt lắm. Thành ra cái sức khỏe của mình là quan trọng, nó mà ấm êm nó yên là mình mừng, chứ cái trong bản thể mình nó có chút gì trục trặc là mình mệt lắm, mình lo lắm. Cái chỗ này nó đau chút, chỗ kia nó đau chút, thấy nó bất thường chút xíu là mình cũng mệt. Thành ra con người sống không có cái gì quý bằng có cái sức khỏe. Có sức khỏe rồi mình thấy cái đời nó vui lắm, mà khi mình mất cái sức khỏe rồi mình thấy cái đời này nó buồn lắm. Đời là cái thể xác này. Trong một cái cơ thể của các bạn thì Thượng Đế sanh tử luân hồi làm việc mãi mãi cho cả càn khôn vũ trụ, không có chỗ nào không có thanh khí điển của Ngài, chỗ nào cũng có sự hiện diện của Ngài hết. Từ bông hoa sạn cát cũng có sự hiện diện của Ngài, nghĩa là tất cả những cái gì mà trong mình và xung quanh mình đều có sự hiện diện của Thượng Đế. Tại không có sự hiện diện của Thượng Đế thì không có những cái đó. mà không có những cái gì xung quanh mình thì mình cũng có luôn, mình cũng chết luôn. Mình sống ở đây là mình cũng có cái bản thể, nhưng mà mình cũng nhờ những cái mà nó xung quanh mình, cây cỏ không khí rồi đủ thứ chuyện đó, đang đóng góp cho cái cuộc sống của mình, chứ không phải tự nhiên mà mình sống được. Bây giờ bỏ mình chết queo. Bước về điển giới thì bạn thấy rồi, thượng đế mấy bạn đâu có xa. Bước về điển giới là nhiều Phật không? Bước về điển giới là mới thấy rõ ông trời. Mình chưa có về điển giới, mình chưa có hiểu ông nhiều đâu. Tu chừng nào mà cảm thông được cái luồng điển của bạn là luồng điển của thượng đế thì bạn đã thượng đế rồi đó, lúc đó hòa nhập rồi đó. Cha con hòa nhập rồi, trở về với thượng đế rồi. Hai cái tương đồng hòa nhập rồi đó. Thì lúc đó mới biết thượng đế là ai. Lúc đó mới đem sự bằng an cho chúng sanh. Thì thượng đế là chỉ đem sự bằng an cho chúng sanh, thì mình về với thượng đế thì mình làm gì cũng làm công chuyện của ông thôi, đem sự bằng an cho chúng sanh. Còn bạn không biết bạn là ai, làm sao bạn đi cứu giúp người ta được, đâu có giúp ai được. Mình còn chưa hiểu mình làm sao giúp ai, mình chỉ lo cái thằng mình thôi chứ mình đâu có giúp được ai. Mình nói bây giờ mình có tiền mới làm đạo được, thì cái đó cái chuyện là người không hiểu đạo mới đi lấy vật chất đi làm đạo. Bây giờ đi ăn cướp của người ta làm đạo được không? Không được. Không phải luật, cái luật trời không phải vậy. Chính mồ hôi nước mắt mình khai triển được cái tâm thức của mình, khai triển được cái luồng điển của mình thì mới đi làm đạo. Cái đó nó mới đúng, chứ không phải mà đi lấy tiền mà làm đạo, cái đó trật lắc à. Nhiều người không hiểu á, lấy tiền phát cho người này phát cho người kia, nó chỉ để cho người ta tu, cái đó làm bậy, không hiểu rồi làm tùm lum. Thấy không? Chứ bừa bãi lấy của người ta rồi bạn đi làm phước, cái đó không được. Tập cái tánh hư tập xấu không có phát triển nổi. Cho nên chúng ta người tu vô vi không có tiền, có đạo trong tâm, có điện, phải hành cho đúng mức, không nghĩ vấn đề tham lam của cải thiên hạ, không có lấy dây xiềng để xiềng thêm buộc mình thêm nữa. Mình phải mở tâm mở trí. Mở tâm mở trí của người tu nó rất là khó, đòi hỏi cái sự dày công. Mỗi người một khóa, mỗi người một khóa học rồi đi, hiểu đó rồi tâm mới an.
Thiệt chứ, ông trời đang trị bệnh cho con người là nhiều nhất. Con người nó không biết ơn ông trời. Không ai biết ơn trời trị bệnh cho nó. Cả ngày tới tối mà mình thanh tịnh rồi mình dòm xung quanh là ông trời chuyện, chuyện này tới chuyện kia, chuyện kia, chuyện đó. Dẫn tiếng mình mà mình không thanh. Thanh tịnh rồi mới thanh. Nhiều người nó thấy đâu đâu cần đi về phải trị bệnh gì nữa. Không trị bệnh. Khi mà tu thiền thấy rõ cái tiền kiếp và thấy rõ cái số mạng định mệnh mình rồi, không có uống thuốc châm cứu mau hết à, lấy nó trị nó gì đó. Nè, con người ăn được ngủ được là hết bệnh rồi gì nữa, còn máu huyết nó không chạy không đều nó mới sanh bệnh, cái châm cho nó chạy đều cái thôi, còn cái số mạng là chắc chắn rồi đó. Nếu mình làm sâu thì nó giảm thọ, mà làm tốt thì nó chuyển hạn. Chuyển hạn cũng hữu hạn, không có chuyển hạn dài được. Cho nên vô một khóa là một khóa, mỗi người một khóa, mỗi người một khóa hết đó. Học hết rồi đi chứ không ở đây rồi. Phải hiểu cái đó thì tâm nó mới an. Còn hiểu cái đó là lộn xộn hoài, muốn chuyện này chuyện kia chuyện nọ nó đọc. Còn biết mình học hết một khóa là đi thì mình cứ là chăm chú học thôi. Bây giờ tôi lớn lên tôi có chồng, gả lấy chồng tôi học cái khóa này. Mà ông chồng là ông thầy tôi á. Tôi chịu được ông không? Mà tôi nhịn được ông không? Nhịn hay là ông để hiểu tôi. Tôi chịu ông để tôi làm hai người sáng suốt thì tôi chịu. Để tôi đi trong thần tinh thần phá hoại là tôi không làm. Đó mới là một hiền phụ của gia ca.
Trời ơi, ông đang trị bệnh cho con người ta là nhiều nhất. Thì mình ở đây mình bệnh gì? Bệnh tâm tối nè, bệnh tham sân si hỉ nộ ái ố dục nè, tâm bệnh nè, bệnh lo âu nè, bệnh tranh chấp nè, đủ thứ bệnh nè. Tâm bệnh của mình cũng nhiều lắm mà ông trời ông đang trị bệnh cho mình nhiều nhất, mà mình đâu có biết ơn ông, tại mình đâu có thấy ông làm cái gì để giúp cho mình trị bệnh mình, thành ra mình đâu có biết ơn ông. Chỉ có ông Phật ông thấy rõ, cho nên ông thương trời lúc nào cũng Quý tưởng trời cao là vậy. Nhiều khi ông dùng cái chữ quý tưởng trời cao là để ông Phật ông mới quý tưởng trời cao được, mình chưa có biết. Thanh tịnh rồi mình dòm xung quanh là ông trời ông trị nó thanh tịnh rồi, như ông Phật ông thanh tịnh rồi, mình nhìn ông thấy ông trời ông làm chuyện này chuyện kia để giúp mình, chỉ không Phật thôi. Chuyện này tới chuyện kia tới chuyện nọ dẫn tiến mình mà mình không thấy, nghĩa là ông sắp cho mình hoàn cảnh này tới hoàn cảnh kia, chuyện này xảy tới chuyện kia xảy tới, đâu có bao giờ để cho mình yên đâu. Có nhiều chuyện mình đâu có muốn nó xảy ra đâu, mà nó cũng phải xảy ra để cho mình giải quyết, để cho mình coi mình động tới đâu và mình giải quyết tới đâu, cái sáng suốt của mình nó tới đâu. Mình nghĩ tới ông trời không, hay là mình nghĩ tới cái khả năng của mình là có thể giải quyết được hết. Chuyện gì cũng có trời sắp đặt, cho nên nhiều chuyện mình không ngờ nó xảy tới, mà nó phải tới, nó đưa đẩy tới, từ chuyện này tới chuyện kia nó đưa đẩy tới, trong cái cuộc sống mình nó dẫn mình từ chỗ này tới chỗ kia, đưa đẩy để dẫn tiến mình mà mình không thấy, mình đâu có biết là ông trời cái đó là đang làm để dẫn tiến mình trong cái khoa học. Thanh tịnh rồi mới thấy. Thì có nhiều người nó thấy đâu cần phải trị bệnh gì nữa, không cần trị bệnh nữa, khi mà tu thiền thấy rõ cái tiền kiếp và thấy rõ cái số mạng định mệnh rồi, không có uống thuốc châm cứu mà mau hết là nó ông thầy đó. Khi mà tu thiền mà thấy rõ cái tiền kiếp và thấy rõ cái số mạng định mệnh của mình đâu phải giỡn đâu, chỉ có ông Phật mới thấy được. Phật cũng thấy hết bao nhiêu kiếp của ông, mà ông thấy tương lai của ông như thế nào cũng thấy, không cần uống thuốc châm cứu chút xíu là hết. Con người ăn được ngủ được là hết bệnh rồi gì nữa. Máu huyết chạy không đều nó mới sanh bệnh, thì châm cho nó chạy đều chứ có gì đâu. Thì mình ở dưới thế gian này máu huyết chạy không đều, nó đau chỗ này nó nghẹt chỗ kia, mình thấy ông thầy châm cứu mà giỏi á, ông châm vô là thấy nhẹ liền, máu huyết nó chạy đều ra mình thấy nhẹ liền. Ông thầy giỏi nha, ông thầy dở thì châm hoài đây cũng vậy. Thầy thăm cứu cũng có ông giỏi ông dở, chứ không phải ông nào cũng giống nhau. Ai bất cứ cái ngành gì cũng vậy, có người giỏi người dở, người mà giỏi trong một cái là ra nhẹ liền, mấy ông đó thì khó kiếm hơn. Còn cái số mạng là chắc chắn rồi, nếu mà mình làm xấu thì nó giảm giảm thọ đó, mà mình làm tốt thì nó triển hạn, cái đó có. Nhưng mà triển hạn hay là chuyển hạn hay là giảm giảm thọ đó cũng là trong một cái giới hạn nào thôi, chứ không phải là dài lắm đâu. Vài năm là cũng khá, có thể sớm hơn vài năm mà có thể chuyển hạn thì ông trời cũng cho thêm vài năm nữa để học đạo, không phải để chơi, không có đi hưởng thụ cái thế gian đâu. Hiểu được cái đó là ông mới cho thêm. Còn mình nghĩ là mình cho mình thêm vài năm để mình hưởng thụ cho hết tiền của mình ở chuyện đâu có, là bắt đi liền. Cho nên một khóa là một khóa, mỗi người một khóa, mỗi người một khóa là hết, hết khóa là phải đi học hết rồi ra đi, chứ không có gì, không có ai ở đây đâu, không phải cái cõi của mình thấy là biết bao nhiêu người ngày nào cũng có người đi mà. Giờ mình thấy người này chết, người kia chết, có người 20-30, có người 30-40, tuổi nào cũng có thể đi được hết á. Thật ra mình thấy cái đó là cái chuyện bình thường rồi, cũng phải tới phiên mình thôi, rồi đây cũng phải đến giờ, cũng phải đến giờ của mình thôi. Bây giờ chưa đến thì ráng lo học, học tới ngày nào đi, ông trời kêu thì phải dạ thôi. Bây giờ ông trời còn cho thì cho hưởng được cái thời gian ở thế gian để tu học. Khi nào mà hết hạn rồi ông cho đi thì lúc đó trút hơi thở cuối cùng ra đi, để lại hết thế gian đem theo cái sự sáng suốt của mình thôi. Học một khóa là đi, là mình cứ lo chăm chú học thôi, lo học thôi, không có lo chuyện gì khác, không có lo chuyện bên ngoài nữa, không có lo chuyện không cần thiết nữa, mới là người ngoan, mới là hồn ngoan. Hồn ngoan là vậy đó, biết chỉ lo tu thôi. Thì bây giờ mình con gái lớn lên, tôi có chồng, gả lấy chồng, học cái khóa này thì vô cũng phải học cái khóa đó, từ nhỏ không có biết gì hết, rồi lớn lên rồi tự nhiên phải học, tới lúc phải gả lấy chồng học cái khóa có chồng. Khổ ha. Rồi có chồng ông mà mình phải biết ông là thầy mình, khổ là biết đạo, biết đạo là ông thầy, biết ông chồng mình là chồng mình chứ không có gì hưởng đâu. Hỏi mình chịu ông nổi không, nhịn nhục ông nổi không, nhiều khi ông bực ông la tùm lum á, ông nói chuyện không đâu vào đâu á, rồi em chịu nổi không, sốc á, nói chuyện sốc á, mình có chịu nổi không, bực mình á, có nhịn nổi không, nhịn ông đi chi, để hiểu mình coi cái trình độ mình tới đâu, cái sự nhịn nhục mình tới đâu, chịu ông để tôi chịu ông để tôi làm hai người sáng suốt thì tôi chịu à. Mình chiều ổng mà để cho mình không có bị chuyện lộn xộn trong gia đình, mà để cho ổng cũng được nhẹ bớt mà ổng tiếng, ổng cũng bực nhiều khi ổng bực ông bị kẹt, ổng la mình làm cho ổng được nhẹ nhàng hơn để cho ổng dễ tiếng hơn, thì hai người được cùng tiếng thì mình nhịn như vậy thì mình cũng nên nhịn. Cái nghề của mình là học người tu là đi học nhịn nhục thôi chứ làm gì vậy. Tôi phải chấp nhận cái bài đó thôi, cái bài đầu tiên mà mình phải học chiều để làm cho hai người sáng suốt thì tôi chiều, là tôi đi trong tinh thần phá hoại thì không làm, mình làm cho hai người tiêu luôn thì mình làm cãi lại là làm hai người mệt luôn, ông cô không mở mà mình cũng kẹt, thì đó mới là hiền phụ của gia can, nó là người, người vợ hiền ở trong gia đình, là người biết được những cái chìa khóa đó để giúp cho hai bên đồng tiến. Mà khó nha, ở đâu phải một mình đâu, còn cái đám trong này nó đâu có chịu, đám trong này nhiều khi nó cũng bực, nó cũng la lại, không phải một mình thì dễ, mà không phải mình khó. Chính Thượng Đế nhiều vợ hơn tôi, yêu trong thực chất vợ chồng, có quyền sửa tâm, không có quyền trưởng triển ngàn. Coi còn thầy nói gì
Thầy nói về cái nghiệp đó, thí dụ như những người nào mà có chồng có con là phải là một là cái nghiệp của họ, hay là ở trên thượng đế sắp đặt cho họ như vậy, còn những người mà không chồng có chồng có con không có con này nó cũng là cái nghiệp của ta, hay là ở trên sắp đặt.
Cái đó là cái chỗ kia mà có tiền kiếp mới có bây giờ, thì cái cuộc sắp đặt những cái bằng đối đầu để học và dẫn tiến tâm linh. Cái chuyện vợ chồng cũng vậy, đối đầu với nhau động chạm để học hỏi để tiến thôi, chứ không phải hưởng. Vợ chồng con cái cũng là bài học hàng ngày, nhưng mà bài trên sắp đặt phải vô trong cái khuôn khổ đó nó mới tiến được đó. Mà có người người ta thức giác trước, người ta nói không, tôi không vô khuôn khổ đó, nhưng mà tôi muốn ở trong cái khuôn khổ lớn rộng hơn là tôi tu. Tu để tôi thực hiện cái tình yêu của Thượng Đế lớn rộng. Chính Thượng Đế nhiều vợ hơn tôi. Bây giờ tôi muốn thực hiện như Thượng Đế yêu tất cả muôn loài vạn vật. Nghe không? Cái tình yêu cao quý, không phải tình yêu hạ hẹp. Thì họ thực hiện như những vị mà tu thiền rồi, họ yêu tất cả mọi người. Mà yêu trong cái thực chất, mà trời Phật dạy con người yêu trong thực chất. Ở thế gian đụng chạm về xác thịt, nhưng mà kỳ thật là cái yêu ở bên trong nó mới bền. Vợ chồng yêu trong thực chất, mà bây giờ những người tu là yêu trong thực chất, mà nó nắm được cái chìa khóa đó thì nó đâu có đụng chạm với chuyện thế gian chi mà bận rộn. Nó không muốn ở trong giới hạn hẹp nữa, nó phải nới rộng ra, lúc đó nó không cần. Mà tùy ý của nó, trời Phật đã sắp đặt nữa. Muốn ở hạn hẹp học hỏi để đi lên cũng được, và muốn ở hẳn cho cái chỗ lớn rộng để hòa tan với các giới cũng được. Có hai lối, thì lối nào cũng là lối tu thôi à. Vợ chồng thế gian cũng tu à, mà tu chậm thôi, lúc này cũng được lúc khác. Vợ chồng rồi nó phải để con rồi nó phải lo. Con người đâu có phải là con thú, nó cũng con thú mà nó còn biết yêu con nó mà không gì cả. Thấy không? Thì mình không có độc ác được, thì mình phải chấp nhận cái nghiệp của mình. Và cái nghiệp duyên ở thế gian thì mình phải lo cho nó hoàn tất. Cho mình đi nửa chừng rồi mình bỏ người ta không được. Đúng không? Ví dụ đó. Mình tu mình càng thực hiện tình thương và đạo đức nhiều hơn. Nhưng mình thấy rõ rằng bề trên đã sắp đặt cho mình trước hết, chứ không phải mình muốn được. Bây giờ âm thanh của các con đang nói, hành động các con đang đi,
Nhưng mà con đâu có biết trước được một giờ đồng hồ sau con đi đâu, bước bằng cách nào, không có biết đâu. Cũng bề trên sắp đặt. Cho nên mình chấp nhận, mình học. Mình chỉ có quyền sửa tâm sửa thánh, nhưng mà không có quyền chuyển hạng làm con người. Đừng mong chuyển hạng để hưởng thụ. Có quyền sửa tâm sửa thánh.
Thì ở thế gian thì ai cũng có nghiệp duyên, nhưng mà đó là cái sự sắp đặt đối đầu để học hỏi. Duyên thầy duyên con là vậy, người này là thầy người kia là thầy người đó, cái đó là duyên thầy duyên con. Hai vợ chồng đó là duyên thầy duyên con, ở chung thế nào cũng đụng chạm. Thì hai vợ chồng sống chung thế nào cũng có đụng chạm, thế nào cũng có cãi vã. Cái đó là bài học. Duyên thầy, duyên con nó nằm ở chỗ đó. Đụng chạm đi học hỏi tiến hóa, không phải đi hưởng. Vợ chồng không có hưởng gì hết, ông trời cũng giới hạn hết rồi. Coi vậy chứ không có hưởng gì bao nhiêu, hay học bài thì nhiều hơn. Nhưng mà bề trên sắp đặt phải vô trong cái khuôn khổ đó mới tiến hóa được. Thì ông biết là kiếp này mình phải vô cái khuôn đó rồi mình nhồi mình mới tiến. Ở vô chỗ khác thì mình không tiến. Mà có người ta thức giác trước, người ta nói không, tôi không muốn vô khuôn khổ đó. Thức giác là nó tới cái kiếp nó thức giác rồi đó, thì nó mới thức giác được, chứ không phải là tự nhiên thảy xuống mà tự nhiên nó muốn. Là cái kiếp đó đã bao nhiêu kiếp rồi, kiếp nó thức giác rồi, thảy xuống đây là chỉ thức giác là đụng cái chuyện đó là không muốn. Có nhiều có người như vậy á, là mấy người đó tu nhiều kiếp lắm rồi, tự nhiên thảy xuống đây là không có đụng tới cái chuyện đó. Thì muốn thực hiện cái thương yêu của Thượng Đế lớn rộng hơn thì cái đó hiếm ha. Phần lớn là xuống đây là dính trong cái bài kia hết. Khó mà học cái bài này. Bài này chỉ mấy tỷ người lâu được một hai người. Chính Thượng Đế nhiều vợ hơn tôi. Tại sao mình nói là Thượng Đế nhiều vợ hơn tôi? Thì ai có vợ cũng thương vợ phải không? Nhưng mà thương có một người vợ thôi. Theo nhiều cái đạo khác thì hai ba bà vậy thôi. Nhưng mà nó giới hạn, nó không có nhiều, nghĩa là cũng là hạn hẹp thôi. Còn Thượng Đế là ai ông cũng thương, ai cũng nhiều vợ ông vậy, ai ông cũng lo hết. Thì cái là tình thương của Thượng Đế thì nó lớn rộng hơn, thì bởi vì mình có thể nói ông là nhiều vợ hơn, ai ông cũng lo hết, ai ông cũng thương hết. Thì bây giờ mình muốn thực hiện như Thượng Đế, yêu tất cả muôn loài vạn vật, không phải là người ta không, muôn loài vạn vật, cây cỏ súc vật gì mình cũng thương hết. Cái tình yêu cao quý đó không phải tình yêu hạn hẹp. Hạn hẹp là mình yêu một người rồi, hay là những người trong gia đình của mình vậy thôi, là cái đó hạn hẹp. Nhưng mà phải bắt đầu từ cái hạn hẹp trước để mới đi tới cái lớn rộng, phải không? Thành ra nếu kiếp này mình phải học trong cái hạn hẹp thì mình phải học trong cái hạn hẹp chứ mình đâu có nhảy lớp được. Thầy nói là thầy nói nguyên tắc như vậy thôi chứ không có nhảy lớp được. Kiếp này là mình phải học trong cái tình yêu hạn hẹp, là mình phải học thôi à. Tình độ tới đó là vô bài đó thôi, không có đổi bài được. Ông nói thôi bây giờ con không muốn học tình yêu hạn hẹp, con muốn học tình yêu lớn rộng như Thượng Đế. Cái đó không có là làm được. Thành ra cái này là cái phần nguyên tắc. Trên pháp lý thì như vậy, nhưng mà trên thực tế là đòi hỏi cái trình độ tới đâu. Trình độ mà xuống đây không muốn vợ, nó chỉ muốn thương yêu tất cả mọi người, cứu độ chúng sanh, là nó khác lắm rồi. Hiếm rồi, bắt đầu hiếm hoi rồi. Lên cao chừng nào nó càng hiếm chừng đấy. Yêu trong thực chất, mà đời Phật dạy con yêu trong thực chất. Ở thế gian đụng chạm về xác thịt, nhưng mà kỳ thật cái yêu bên trong nó mới bền. Yêu cái người đó mà không cần đụng chạm với xác thịt đó, thì nó mới bền. Đụng chạm với xác thịt thì chỉ trong một thời gian ngắn thôi. Rồi ông trời ông cũng giới hạn, rồi cũng không làm gì được. Rồi ai cũng phải già rồi ra đi. Em còn tươi thì thấy cái gì cũng mê, nhưng mà thấy già héo đi rồi thì cái gì nó cũng hết rồi. Vợ chồng yêu trong thực chất, mà bây giờ những người tu yêu trong thực chất, yêu trong cái tình thương thật ấy. Thấy giữa con người với người muốn giúp đỡ nhau nhau để tiến hóa nhiều hơn là yêu qua cái xác thịt. Và nắm đó là cái chìa khóa, thì nó đâu có đụng chạm về cái chuyện thế gian mà bận rộn. Thì lúc đó tùy nghĩ là trời Phật đã sắp đặt muốn ở hàng hẹp thì học hỏi đi lên cũng được, và muốn ở hẳn ở chỗ lớn rộng để hòa tan với các giới cũng được, nhưng mà cũng tùy trình độ, không ai làm cũng được, muốn mà nhiều khi làm cũng được, không phải dễ đâu. Cái gì nó cũng có lớp, có lan, có trật tự, có trình độ, chứ không phải ai muốn làm gì làm. Có hai lối thì lối nào cũng là lối tu thôi, vợ chồng thế gian cũng tu mà tu chậm thôi, kiếp này không được thì kiếp khác, thì đương nhiên phải đi từ từ nó mới lên chứ. Đi từ từ nó mới lên ha. Vợ chồng rồi phải đẻ con rồi phải lo, nó tạo nghiệp, nghiệp lực nó lôi cuốn. Con người đâu phải là con thú, nó cũng con thú mà nó còn biết yêu con nó, huống chi là con người. Cái sự lo lắng là ông trời ông sắp đặt rồi. Mẹ thì lúc nào cũng phải lo cho con, nếu con thú mẹ nó cũng lo cho con, ai đụng tới là nó đổi mạng chứ không phải chơi đâu. Thành ra để bảo tồn cho cái luật quá quá xanh xanh, mà nếu mà mẹ không có bảo vệ con sanh ra nó chết hết là làm sao mà có quá quá xanh xanh kiếp này cho kiếp này tới kiếp xưa. Thành ra ông trời cũng đã sắp đặt rồi, mẹ là phải lo cho con thú cũng vậy, cũng phải bảo bọc con đó. Đẻ sống ở trong rừng khổ lắm đó chứ, nhiều khi đẻ ra mấy đứa mà đi nó lớn lên thì nhiều khi cũng mất hết mấy đứa, nhiều khi mẹ đâu có lo hết, cũng bị mấy con khác nó lại nó ăn thịt đó, nhiều khi cũng bị mất mấy đứa thì cũng phải chịu thôi chứ làm sao giờ. Cái gì mà chống lại được chống thôi chứ, mấy con thú sống ở trên rừng mấy mấy đứa con lớn lên cũng bị mất một số chứ không phải là được mà sống mà trọn vẹn lớn lên đầy đủ đâu. Nhiều khi sinh ra bốn đứa, nhiều khi lớn lên còn lại còn hai đứa, hai đứa. Mấy con khác nó cũng tìm mấy con nhỏ nó ăn chứ, mấy con lớn thì nó chống cự không nổi, chứ mấy con nhỏ nhỏ đi làm quạng mà đi tới bờ sông uống nước rồi mấy con cá sấu nó lặn lặn tới nó hụp nó tấp một cái thì con mẹ cũng không làm gì được, tại nó con kia nó sống dưới nước mà con mẹ sống trên bờ xuống nước sao vậy lại nó, thì cũng phải nhìn mất con cũng đau lòng mà cũng phải chịu thôi, chấp nhận. Thấy cái cuộc sống khổ lắm, nhưng bây giờ con thú còn khổ hơn. Ông trời cho một cái áo, cho có một cái áo một mùa nào cũng mặc bao nhiêu đó, mùa nóng mùa lạnh gì cũng một cái áo lông một cái để về che thân là gì. Mình tu mình thực hiện tình thương và đạo đức nhiều hơn, nhưng mình thấy rõ rằng bề trên đã sắp đặt cho mình trước hết, không phải mình muốn là được, không phải muốn là được. Bây giờ âm thanh của các con đang nói đây, hành động các con đang đi đây, nhưng mà đâu có biết trước là 1 giờ đồng hồ sau con đi đâu, bước bằng cách nào, mình không thể nào biết trước được. Cuộc sống của mình nên vậy, mình không biết trước được 1 giờ kế tới nữa là cái chuyện gì nó xảy ra mình không biết. Không biết trước cái ông trời ông sẽ sắp cho mình cái gì. Giờ nữa thôi chứ đừng nói tới ngày mai, chút nữa thôi. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Mà bề trên đã sắp đặt hết. Cho nên mình chấp nhận để mình học, bài nào nó tới thì học thôi chứ không biết nó tới bài gì nữa. Nhưng mà tới thì phải học thôi, chấp nhận học. Coi con muốn dạy mình gì. Có quyền sửa tâm sửa tánh, coi con mình còn động chỗ nào, mình sai chỗ nào, mình không hiểu chỗ nào. Đừng mong triển hạn để hưởng thụ đó. Nhận đó, đừng có mong triển hạn để hưởng thụ nha, chỉ có quyền sửa tâm sửa tánh thôi. À, nghe mấy đoạn ngắn ngắn vậy mà nó cũng thấm thía vô cùng. Rồi bây giờ mình qua cái phần mục B8. Bài thứ ngõ tuần này có tựa đề là Quý thầy, tâm tưởng sự thành chung cộng hưởng, thành tâm tu luyện tự phân lượng. Quy nguyên thanh tịnh, sáng soi đường, chung hưởng hòa bình tâm sáng suốt. Lương Sĩ Hằng, quý thầy. Là ông thấy cái chuyện đó gì đó, ông nói là quý lắm. Tâm tưởng sự thành, là cái này cũng là một cái từ ngữ tâm linh đó, mà ông thầy ông có cắt nghĩa rõ, nhưng mà mình biết được đạt tới cái tâm tưởng sự thành là phải thanh nhẹ lắm. Mình tưởng tới là nó thành tựu liền. Khi bằng tâm tưởng sự thành nghĩa là cái tư tưởng của mình nó nhẹ lắm, thành ra cái sự thành nó đến nó cũng lạ lắm. Thành ra muốn nói đến trình độ của ông Phật nhiều hơn, chứ mình tâm tưởng sự nó không thành đâu. Nhiều khi tưởng hoài cũng không có thành được cái gì, mình ở dưới cái chỗ nặng trược. Còn ông Phật ông giải thoát rồi, ông đạt tới cái pháp như ý rồi, thành ra lúc đó ông tâm tưởng là sự thành, tưởng tới là nó có, nó thanh nhẹ là đạt được cái pháp như ý rồi đó. Chung cộng hưởng, chung cộng hưởng là chung cộng hưởng với lại vạn linh đó. Tưởng tới là đạt, tưởng tới là có, cùng nhau hưởng sự thanh nhẹ đó. Thành tâm tu luyện tự phân lượng, tu là thành, lúc nào cũng giữ cái sự thành tâm tu luyện. Tu là phải luyện, cũng bao nhiêu chuyện đó mà làm hoài kêu là luyện. Luyện tới khi nào mà được thôi, khi nào mình nó thanh nhẹ, khi nào mình nó tinh vi thôi. Tự phân ra lượng coi nó nặng trược tới đâu, tiến hóa tới đâu, sáng suốt tới đâu, tự phân lượng. Quy nguyên thanh tịnh, sáng soi đường. Quy nguyên thanh tịnh, rốt cuộc có mục đích của tất cả người tu là để trở về với sự thanh tịnh. Sáng soi cái đường mình đi. Đường mình còn đi mà, con đường đi là vô cùng tận mà. Thành ra mình cần trở về với sự thanh tịnh để soi sáng con đường mình đi. Chung hưởng hòa bình tâm sáng suốt thì đó, thì chung hưởng hòa bình trong một cái xá vệ quốc này thì tâm lúc nào cũng sáng suốt. Ở dưới nó không có quậy phá nữa, không có nổi loạn nữa. Thì chung hưởng hòa bình, chung sống hòa bình, tâm lúc nào cũng sáng suốt. Trở về làm chủ bản thể rồi sáng suốt. Câu số 1 hỏi, tại sao có tựu lại có tan? Đáp, thưa luật hóa sanh tụ tan đều có lúc phải chạy theo định luật sanh trụ hoại diệt, nhưng họ mới có cơ hội trở về không thì mới hiểu được luật nhân quả của mọi giới. Kể về không thấu triệt lý quân bình, thanh nhẹ an vui tự nín thinh, câm mồm tiến hóa trong nhịn nhục, thành tâm tu luyện lại càng minh. Ở cái luật hóa sanh ở dưới thế gian, trong cái cõi mà có không gian và thời gian này á, là có tụ phải có tan, có sanh là phải có diệt, tại vì nó nằm trong cái định luật của không gian và thời gian mà. Lúc đó có hộp tụ lại, có lúc thì nó phải tan, có lúc sanh ra, có lúc phải chết. Cái đó là cái định luật. Chạy theo định luật sanh trụ hoại diệt xuống dưới thế gian này, nó phải ai bất cứ cái gì nó cũng phải theo cái định luật sanh trụ hoại diệt. Sanh ra ở trong cái cõi này, trụ trong cái thể xác này, rồi đi tới bệnh hoạn, hoại, yếu đuối, hư diệt, diệt là chết, sanh trụ hoại diệt. Duyên hậu mới có cơ hội trở về không, thì lúc đó mình mới thấy là qua nhiều cái định luật vậy, mình rốt cuộc cũng trở về không. Không là cái gốc của mình. Trước khi mà mình vô không gian và thời gian này thì mình ở cái giới không, thì bây giờ mình phải trở về không thì mình mới hiểu được cái luật quân bình của mọi giới. Trở về cái không mình biết luân bình đó, nó phải đi từ cái này tới cái kia kia nọ, nó mới đưa con người đi tới quân bình. Giới nào cũng phải vậy, cũng phải học trong cái định luật đó. Coi đó là chân lý. Chân lý là những cái định luật bất di bất diệt, không có bao giờ thay đổi. Kể về không thấu triệt lý quân bình, trở về không là thanh nhẹ vô cùng. Về không đó, nhưng mình ở thế gian là không có nói về không được. Về không là mất tiền mất của thôi, chứ không phải về không. Ở trong tâm thức là trở về cái sự thanh nhẹ vô cùng ở bên trên đó, mới hiểu thấu triệt cái lý quân bình. Thế nào là cái nguyên lý quân bình, thế nào gọi là quân bình. Thanh nhẹ an vui tự nín thinh, lúc đó mình đạt tới cái sự thanh nhẹ an vui trong tâm hồn thì đối với chỉ triền miên nín thinh để tận hưởng cái sự thanh nhẹ đó. không cần phải ồn ào nữa, không cần phải nói năng gì nữa hết, hiểu rồi, vui trong lòng mà đâu cần nói. Câm mồm tiếng hóa trong nhịn nhục đó. Câm mồm tiếng hóa trong nhịn thì không có nói nhiều mà mang họa, không có nói nhiều mà hao hơi, chỉ nhịn nhục thôi, không cần phải cãi cọ, không cần phải làm gì hết. Thành tâm tu luyện lại càng minh, thì lo tu luyện như vậy, ngậm miệng mà lo tu luyện như vậy thì càng ngày nó càng sáng suốt thêm, không cần nói nhiều. Thì nói nhiều là tội, cái tội nói nhiều cũng là một cái tội. Tại sao nói là tội? Tại làm cho mình tâm tối động loạn, nói mà không biết mình nói gì, nó vậy nó vạ là làm cho mình động loạn ô uế cái óc của mình luôn. Hỏi tại sao người tu lại còn nhớ thương? Đáp: thưa người tu thường nhớ thương là tâm lúc nào cũng nhớ thương trời Phật, gương trong lành phản chiếu lấy hành giả chung đường tu tiến, kệ chung đường chẳng có phải riêng, cùng tiến cùng tu tự giải phiền, mê muội không còn gieo ác hại, thành tâm nhiều tiếng chung hành hiền. Đó. Cái người tu ở đây này nói người tu, nhưng mà người tu mà giải thoát rồi đó, như ông thầy đó, thì lúc nào cũng thường nhớ thương, tâm lúc nào cũng nhớ thương trời Phật, nghĩa là mình thanh nhẹ lắm rồi đó, lúc mình mới nhớ thương trời Phật, không có nhớ đời nữa, không có nhớ cái chuyện buồn phiền ở đời nữa, không còn cái đâu mà nhớ, chỉ nhớ thương trời Phật thôi. Về đó là chỉ thấy cái hạnh của trời Phật nó quá cao cả, là mình chỉ nhớ nhớ cái thương trời Phật thôi. Gương lành phản chiếu lấy hành giả chung đường tâm tiếu nữa, nhìn thấy cái gương lành đó nó phản chiếu lại cho mình thấy là mình hành giả cũng đang trên con đường đi tới cái hạnh đó. Chung đường chẳng có phải riêng, thì mình tiến về cái giới đó là mình chung đường với trời Phật, cùng tiến cùng tu tự giải phiền, thì nó cũng cùng tiến theo con đường đó, cùng tu sửa trên con đường đó, tự giải cái phiền của mình, phiền phiền não của ai người đó tự giải. Mê muội không còn gieo ác hại, tâm mình không còn mê muội thì đâu có gieo ác hại cho anh ta nữa, đâu có gieo cái ác ý mà cũng có ác hại ai, chỉ biết giúp đỡ và thương yêu và giúp đỡ thôi, chứ không còn ác hại nữa, tại vì mình không còn mê muội nữa, mê muội mới còn tính gieo ác hại. Thành tâm nhiều tiếng chung hành hiền, thành tâm nhiều tiếng nhau chung hành đi tới trở nên một người hiền, hiền là sáng suốt minh triết, không có hại ai nữa, kêu là người hiền, người sáng suốt minh triết. Hỏi bệnh hoạn có phải nghiệp thân không? Đáp: thưa bệnh hoạn là do sự ăn uống bất cẩn tạo thành nghiệp thân, kẻ tích tụ nhiều năm vì bất cẩn tạo thành ầm ĩ chuyển bao lần, tâm thân bất ổn vì tham thực tạo động lu mờ trí lẫn thân. Đó, con người ta thì có cái bệnh chánh là cái bệnh tham ăn. Tham ăn thì cái gì thích thì cứ bỏ vô thôi, bất chấp hậu quả như thế nào, không có lường được. Cái tội là cái tội tham ăn chứ không gì. Ai cũng có, người nào thức tâm thì kiểm soát lại được, kiểm soát được cái tuổi trong này thì nó bớt đòi hỏi, thì lúc đó nó đỡ. Ăn vô là đem theo nhiều độc tố, là đem theo những nói về phần tâm linh, là đem theo những cái phần tử bất chánh vô mà mình không có giáo dục nó kịp đó, thì nó kết bè lập đảng ở trong này đó, thì nó làm đủ thứ chuyện không hay, xui biểu nhiều chuyện không đúng. Nói về cái cơ thể thì tích tụ nhiều năm vì bất cẩn, mình ăn những cái đồ mà không có đúng vô cơ thể mình, nó tích tụ nhiều năm thì nó cái gì mà nó dư quá thì nó cũng sanh bệnh, tạo thành ầm ĩ chuyển bao lần, tạo cho mình thấy không ổn ở trong người, ầm ĩ ở trong chuyển bao lần, làm bao lần mình bị bệnh. Tâm thân bất ổn vì tham thực, tâm thân bất ổn vì tham thực là tham ăn, tạo động lu mờ trí lẫn thân, tạo cho cái trí thân mình nó lu mờ, nó không có sáng suốt. Con người mà tham ăn thì không có sáng suốt. Hỏi hướng tâm thanh tịnh điều hòa có hữu ích gì hay không? Đáp: thưa hướng tâm thanh tịnh điều hòa rất hữu ích, tâm thân thanh tịnh diễn thật thà, tiến hóa không ngừng tự vượt qua, xây dựng tâm linh hành tiến hóa vượt khỏi trần gian học chữ hòa, hướng tâm về thanh tịnh á, thì cái luồng điển của mình nó điều hòa rất là hữu ích. Tâm thân thanh tịnh diễn thật thà, tâm thân mình thanh tịnh á, thì mình trở về với cái bản chất thật thà của mình làm cái gì cũng trong thật thà, kêu là diễn thật thà. Mình diễn cái tuồng của mình trong thật thà, mình làm bất cứ cái gì của mình cũng là trong thật thà, tiến hóa không ngừng, tự vượt qua. Thì lúc đó mình trở về cái bản chất thật thà là mình tiến hóa không ngừng, mình vượt qua hết mọi trở ngại, xây dựng tâm linh hành tiến hóa. Lúc này tối ngày cứ quay về lo xây dựng cái phần hồn của mình hành để được tiến hóa, vượt khỏi trần gian học chữ hòa. Vượt khỏi trần gian mình xuất ra khỏi bản thể rồi đó, mình học chữ hòa là hòa với cả càn khôn vũ trụ. Câu hỏi số 5, hỏi duyên trời giúp đỡ bình an có gì lạ? Đáp: thưa duyên trời giúp đỡ bình an, không khí điều hòa. Kệ: tình trời có thật chẳng hành xa, giúp trí khai tâm tự nhẫn hòa. Tuệ giác không ngừng chơn phát triển, an bình thanh nhẹ chẳng còn xa. Duyên trời giúp đỡ cho mình bình an là không khí điều hòa, con người nó cũng ổn định. Tình trời có thật chẳng hành xa, tình trời nó luôn luôn nó gần mình, giúp trí khai tâm tự nhẫn hòa, giúp cho mình khai tâm mở trí để mình học nhẫn học hòa. Tuệ giác không ngừng chơn phát triển, thì lúc đó thì cái tuệ giác càng ngày nó càng phát triển, cái sự chân chánh nó phát triển hơn, an bình thanh nhẹ chẳng còn xa. Khi mà mình trở về cái sự an bình trong thanh nhẹ trong tâm thì mình không còn xa trời nữa. Câu số 6, hỏi tự nhiên và hồn nhiên là sao? Đáp: thưa tự nhiên và hồn nhiên là tham thiền nhập định, tự nhiên luồng điển đi lên cảm thấy rút từ trung tim bộ đầu. Kệ: trung tâm hòa hợp với thiên nhiên, cảm thức an vui tự giải phiền, thiên giới phân minh tùy duyên thích, không ngừng giao cảm lại càng yên. Đó, khi mà thiền mà nó định rồi đó, như ông Phật đó, là nhập định đó. Nhập định là xuất, định nó là xuất. Khi mà nhập định được là luồng điển nó trụ rồi là nó xuất, xuất rồi là tự nhiên cái luồng điển mình nó đi lên, nó cảm thấy rút từ trung tim bồ đầu, rút lên xuất ra khỏi bồ đầu. Cái trung tâm hòa hợp với thiên nhiên là cái trung tâm bồ đầu mình, lúc đó cái điển nó xuất ra rồi là mình hòa hợp với cái càn khôn vũ trụ, thành ra mình hòa hợp với thiên nhiên, cảm thức an vui tự giải phiền, lúc đó tâm hồn nó rất là nhẹ nhàng an vui, không còn phiền não gì nữa. Thiên giới phân minh tùy duyên thức, thì lúc đó bề trên qua tới cái giới thanh nhẹ bên trên, là bề trên dẫn chiếu điển cho mình, nhưng mà mình bắt được bao nhiêu tùy theo cái duyên mình bắt được bao nhiêu, cái trình độ mình bắt được bao nhiêu thì mình thức tới đó, không ngừng giao cảm lại càng yên. Thì lúc đó cái sự liên hệ giữa mình với càn khôn vũ trụ với bên trên đó, nó không có bao giờ ngừng nghỉ, lúc đó càng ngày mình càng thấy yên hơn. Câu cuối cùng, hỏi minh chánh lúc nào cũng thiệt thòi tại sao? Đáp: thưa, miệng nói minh chánh nhưng tâm muốn lèo lái và gian trá thì lúc nào cũng rắc rối. Kệ: lý thuyết không thông vẫn uổng công, thực hành liên tục tránh lòng vòng, dày công đóng góp chẳng mưu lược, thực hiện chân chánh sẽ được thông. Đó, thì cái miệng nói minh chánh nhưng mà cái tâm mình nó không có ngay thẳng, không có minh chánh, không có ngay thẳng, muốn lèo lái và muốn gian trá thì lúc nào nó cũng gặp rắc rối. Lý thuyết không thông vẫn uổng công, lý thuyết của mình đó là cái sự hiểu biết của mình nó cũng không có thông suốt, cái lý thuyết mình nó cũng không vững, thì mình luôn luôn mình bóp méo đó. Thực hành liên tục tránh lòng vòng, thực hành liên tục là mình đi cái luồng điển nó đi thẳng lên, là không có đi lòng vòng luôn, lòng vòng quanh quanh quẹo quẹo, tìm đường cong cong quẹo quẹo là đường điển nó không có ngay thẳng, không có đi thẳng đi lên, nó không có mạnh, nó còn méo mó. Dày công đóng góp chẳng mưu lượng, thì lúc đó mình đi thẳng lên mình chỉ lo dày công đóng góp mà không có tính chuyện mưu mô, mưu mô đẩy người này ra là đè đẹp người này không có cái gì mưu mô nữa, chỉ đóng góp thôi. Thực hiện chân chánh sẽ được thông. Mình làm những cái chuyện chân chánh đó, càng ngày mình càng thông suốt và mình càng hiểu rõ hơn mọi sự việc. Rồi, đây đi, chấm dứt buổi học ở đây nè.
Cảm ơn anh Bảo. Chào bạn Đạo.
Cảm ơn
anh Bảo. Chào các bạn.
Cảm ơn
anh Bảo. Cảm ơn. Cảm ơn chú Bảo. Con chào chú Bảo. Chào các
cảm
bạn.
Cảm ơn các bạn.
Cảm ơn
anh Bảo. Chào các bạn.
Dạ. Hẹn gặp lại tuần sau. Dạ, cảm ơn anh Bảo. Mạng vô yếu quá, còn người vô miết không có vô mới được.
Rồi, hơi tắt nha.
Dạ, cảm ơn anh Bảo.